Chương 284, hoa khấu máu chưa khô, Sơn Hà hận khó tiêu, bọn họ sợ, ta muốn ngoan quất quỷ tử mặt. Chương 284, hoa khấu máu chưa khô, Sơn Hà hận khó tiêu, bọn họ sợ, ta muốn ngoan quất quỷ tử mặt. Lâm Ngạn ngồi ở kia mảnh cô tịch đèn ngất bên trong, trên mặt biểu lộ giống như là một bức bị nước mưa ướt nhẹp lại hòng khô cố họa, các loại sắc thái cùng cảm xúc hỗn tạp, chốc từng mảng, cuối cùng ngưng kết thành một loại phức tạp âm tình bất định. Hắn mới từ trong núi thây biển máu rút ra ý thức, còn mang theo khói thuốc súng cùng huyết nhục bạo liệt cảm giác nóng rực, giờ phút này lại bị Sở Hằng Nguyệt trong điện thoại băng lãnh hiện thực nháy mắt tới đấu. Lông mày của hắn đầu tiên là bởi vì kinh ngạc mà nâng lên, phản phất không thể nào hiểu được cái này vượt qua giả lập cùng chân thật giới hạn lệnh truy sát, lập tức lại xít sao khóa kín, hai đầu lông mày vặn ra một đạo khắc sâu thụ văn, ở trong đó trầm tích khó có thể tin phẫn nộ, cùng với một loại bị rắn độc để mắt tới phía sau bản năng hàn ý. Khoe miệng của hắn có chút hướng phía dưới vức, không phải bị quất, mà là một loại cực hạn trào phúng cùng xem thường, tựa hồ muốn cười, nhưng lại cảm thấy cái này hoang đường hiện thực liền tiếng cười đều là một loại xa xỉ. Trong mắt chỗ sâu, cái kia hai đóa tại trong thế giới game thiêu đốt đến hư vô hỏa diễm, phản phất lại bị một lần nữa đốt, nhưng lần này thiêu đốt không còn là quyết tuyệt, mà là băng lãnh, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất lửa giận. Ngón tay của hắn vô ý thức của mình, móc dưới thân mềm dẻo thảm sợi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, phản phất tại kiệt lực áp chế đáy lòng của hắn lửa giận. Đầu bên kia điện thoại, Sở Hằng Nguyệt âm thanh thấp chìm xuống dưới, mang theo một loại không cách nào hình dung khàn khàn. "Uy, Lâm Ngạn, ngươi còn có nghe ta nói không? Tình huống ngươi so nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn phải nhiều. Ngươi mấy ngày nay vội vàng tại thế giới kia cứu vớt Đông Bắc Đồng Hương, nhưng mạng bên ngoài bên trên, ngươi một điểm không chú ý, đúng không? Mạng bên ngoài hiện tại đã vỡ tổ. Đoạt lại sông núi của ta lần này nội chắc, tại bên ngoài lưới lực ảnh hưởng, thậm chí vượt qua Kim Lăng bảo vệ chiến. Tựa như một cái đao nhọn, đang tại toàn thế giới mặt, đâm vào tà ba đài nhất không dám kỳ nhân mụ lở loét." Nàng dừng một chút, tựa hồ nuốt ngụm nước bọt. "Bởi vì đoạt lại sông núi của ta ảnh hưởng, mạng bên ngoài hiện tại tất cả đều là vạch trần những người xâm lược kia năm đó phạm vào tội ác tiếng mời. Bọn họ làm qua chuyện buồn nôn, đều bị bới đi ra. Nổi tiếng xấu phòng thí nghiệm cấp nước phòng dịch tại bên ngoài lưới đã bị xác nhận. Cái kia đang chết nhân gian địa ngục. Bọn họ đem đồng bào của chúng ta, nam, nữ, già, ít, bắt đi vào, lấy tên đẹp thí nghiệm tài liệu. Bọn họ đem dịch chuột khuẩn que truyền vào khỏe mạnh người thân thể, nhìn lấy bọn hắn tại phòng cách ly bên trong sốt cao, hạch bạch huyết xương giống năm đâm lớn, cuối cùng tại cực độ trong thống khổ chết đi, chỉ là vì ghi chép số liệu. Bọn họ đem người tay chân ngâm vào nước đá, mãi đến đông lạnh thành màu tím đen, lại cầm gậy gỗ đập nát, nghiên cứu tổn thương do giá rét trình độ. Bọn họ đem người sống cột vào sân tập bắn bên trên, kiểm tra các loại vi khuẩn nổ uy lực của đạn, nhìn xem khí độc làm sao để ra người thối giữa, phổi sơ hóa, ngạt thở mà chết. Bọn họ thậm chí cơ thể sống giải phẫu, tại người hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái, mở ra lồng ngực, lấy ra trái tim năng động, chỉ vì quan sát khí quan tại dưới điều kiện đặc biệt phản ứng. Những này đều không phải trò chơi kịch bản, là sự thực máu me. Mỗi một cọc, mỗi một kiện đều có may mắn còn sống sót lao công, về sau phát hiện hồ sơ tư liệu làm chứng. Sở Hằng Nguyệt âm thanh càng ngày càng khàn giọng. Còn có những cái kia quặng mỏ, Đông Bắc đại địa bên dưới, chôn lấy những cái kia vạn nhân khanh, cũng lần thứ nhất bị người của toàn thế giới dân chú ý. Toàn thế giới lao bách tính, lần thứ nhất ý thức được, cái này cái thế giới, toàn thế giới chỉ có ba khối hắc thổ địa một trong, phía dưới mai táng, thật là từng chồng bạch cốt. Chỉ là đã phát hiện, có rõ ràng ghi chép vạn nhân khanh, cũng không dưới mấy chục chỗ. Liêu An, Phất Thuận, Hà Cương, quỷ tử vì cướp đoạt những địa phương này than đá, quan sát, dùng lưỡi lê cùng roi ra buộc năm đó Đông Bắc lão bách tính, xuống đến không có chút nào biện pháp an toàn quặng mỏ bên trong. Hơi độc nổ tung, bọn họ phong bế độc khẩu, phòng ngừa tổn thất lan tràn, do gì nước sự cố, bọn họ tùy ý thợ mỏ ở bên trong kêu khóc chết đuối. Mất chết, chết bệnh, hơi có phản kháng liền bị đánh chết, thi thể tựa như rác rưởi đồng dạng bị ném vào khe suối, phế khoáng hố, tầng tầng lớp lớp, tùy ý chó hoang gặm nuốt. Bọn họ dùng chúng ta ruột thịt bạch cốt, đắp lên bọn họ bản thổ công nghiệp phồn vinh. Dùng chúng ta huyết lệ, bổ sung bọn họ xâm lược chiến tranh quân phí. Cướp đoạt, giết chóc, gian dâm. Bọn họ tại cái kia 10 trong 4 năm, tại Đông Bắc phạm vào tội ác tội lỗi chồng chất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sở Hằng Nguyệt ngữ khí lộ ra bi thương. Bọn họ không có chút nào hối hận. Bọn họ còn tại quỷ biện. Bọn họ tại chính mình mạng bên ngoài quan phương truyền thông tài khoản bên trên, một ngày phát hơn 20 đầu thanh minh, nói đoạt lại sông núi của ta bên trong tất cả đều là hư cấu nói xấu tính. Nói những cái kia phòng thí nghiệm là hòa bình chữa bệnh cơ sở, những cái kia vạn nhân khanh là tự nhiên địa chất tai họa. Bọn họ thậm chí trả đũa, nói chúng ta là tại lợi dụng lịch sử tiến hành chính trị điều khiển, là tại kích động cừu hận. Đáng hận hơn chính là, bọn họ những cái kia cánh phải truyền thông, những cái được gọi là học giả dùng đến một loại cực kỳ ngạo lớn, vũ nhục tính ngựa khi nói chúng ta người đại hạ am hiểu địa đặt cố sự cần dựa vào hư cấu bị hại đến thu hoạch đồng tình. Còn có Vương Bát đã nói, liền tính thật chết rồi một chút người, đó cũng là vì Đại Đông Á cộng minh cần phải đại giới, là lạc hậu văn minh hướng văn minh tiên tiến quá trình tiến hóa bên trong không thể tránh khỏi đau từng cơn. Nghe một chút, Lâm Ngạn, ngươi nghe một chút con mẹ nó là tiếng người sao? Trong điện thoại truyền đến Sở Hằng Nguyệt tiếng thở dốc dồn dập. Lâm Ngạn lặng lặng nghe, bắp thịt trên mặt một hạ một chút có gắp. Sau đó hắn đột nhiên bật cười một tiếng, tiếng cười kia khô khốc lại chói tai. Cho nên, thời gian dài như vậy đi qua, bọn họ không giải quyết được vấn đề, liền định giải quyết nâng xảy ra vấn đề người, đúng không? Lâm Ngạn âm thanh lạnh lẽo cứng rắn. Đám côn kiếp này, bọn họ cho rằng, giết ta, liền có thể để những cái kia phòng thí nghiệm bên trong oan hồn nghỉ ngơi, liền có thể để vạn nhân khanh bên trong bạch cốt một lần nữa mọc ra huyết đủ, là có thể đem bọn họ tổ tông dính đầy máu tươi tội ác từ trong lịch sử xóa bỏ. Nhưng vào lúc này, Sở Hằng Nguyệt thanh âm khàn khàn đánh gây hắn, mang theo không thể nghi ngờ cháy bỏng. Đừng nói những thứ vô dụng kia, chúng ta chậm trễ thời gian đã đủ lâu dài, đi mau, lập tức, đi. bọn họ phái ra đặc vụ không phải đùa giỡn. Địa chỉ của ngươi đã không an toàn. Nhưng mà, Lâm Ngạn lại không có động. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, Trà A Sung thị cảnh đêm vẫn như cũ đèn đuốc ra rời, nam hồ mặt nước chiếu đến lẻ tẻ nghe hồng, bình tĩnh đến phảng phất cái gì cũng sẽ không phát sinh. Nhưng hắn biết, cái này bình tĩnh phía dưới, ám lưu sớm đã mãnh liệt. Hắn híp mắt lên hai mắt, trong mắt cái kia hai đóa băng lãnh hỏa diễm thiêu đốt đến càng hừng hực. "Không, lão bản." Lâm Ngạn đối với điện thoại, âm thanh tỉnh táo dị thường. "Ta không có ý định đi." Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Sở Hàng Nguyệt kinh hô. "Ngươi điên?" Lâm Ngạn nhìn xem thủy tinh bên trên chính mình mơ hồ cái bóng. "Ta không điên, lão bản. Ủy tử muốn tới giết ta, nói rõ bọn họ đã không có biện pháp tốt hơn. Bọn họ đã sợ. Đây cũng là một tràng chỉ tiểu chiến. Bọn họ càng như vậy tức hồn hện, càng là nói rõ chúng ta đánh chúng bọn họ bảy tức. Bọn họ sợ hãi đoạn kia bị bọn họ tận lực vùi lấp lịch sử bị triệt để vấn lên, bại lộ dưới ánh mặt trời." Hắn xoay người, đưa lưng về phía ngoài cửa sổ băng lãnh thành thị, ánh mắt sắc bén nhìn về phía gian phòng bên trong cái kia mảnh ấm áp cô quang. "Ta nhớ kỹ mấy năm trước, đại hạ làm quân sự diễn luyện. Đám này quỷ tử cũng đồng dạng tại bên ngoài trên mạng giơ chân. Vì cái gì? Bởi vì đệ nhất, nhỏ quỷ tử rất hiển nhiên hết sức rõ ràng tổ tiên tạo qua cái gì nghiệt. Thứ hai, quỷ tử rất rõ ràng những này vũ khí là đánh người nào. Thứ ba, quỷ tử rất rõ ràng người đại hạ đánh nó lúc là không có người ý kiến phản đối, đánh quỷ tử, chỉ có đánh quỷ tử thời điểm, người đại hạ không có gánh nặng trong lòng, nội bộ cũng không có phản đối thanh âm. Hoa khấu máu chưa khô, sơn hà hận khó tiêu. Bọn họ càng là sợ hãi thì càng chứng minh chúng ta là đúng. Bọn họ càng là sợ hãi, chúng ta thì càng không thể lui lại. Bọn họ muốn lộng chết ta. Ta không những sẽ không để bọn họ như nguyện, ta còn muốn hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Chương 285, thẩm phán như vậy mấy cái quỷ tử có làm được cái gì? 100 năm, oan hồn có thể nhắm mắt sao? Chương 285, thẩm phán như vậy mấy cái quỷ tử có làm được cái gì? 100 năm, oan hồn có thể nhắm mắt sao? Giờ khắc này, gió lạnh gào thét lên, thổi vào Nam Hồ khách sạn, 3102 phòng trong phòng. Mang theo một cố không cách nào hình dung điều hiệu cùng ý lạnh. Lâm Ngạn tựa hồ nghe đến bên đầu điện thoại kia Sở Hằng Nguyệt, hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Sau đó, Sở Hằng Nguyệt âm thanh giống như là bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, đột nhiên nâng cao, mang theo một loại gần như xé rách sắc nhọn. "Ngươi có ý tứ gì?" Tiếng hít thở của nàng xuyên thấu qua ống nghe truyền đến, lại nặng vừa vội, giống cũ nát ống bể. "Lâm Ngạn, ngươi lại muốn làm gì? Đừng ngay tại lúc này cho ta khinh suất. Đừng ngụ hắn hành động theo cảm tính. Ngươi không là tiểu hài tử, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một điểm ba?" Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang lên một tia hối hận cùng càng sâu cháy bỏng. "Là ta sai rồi. Ta liền không nên đề cập với ngươi mạng bên ngoài những phá sự kia. Nhưng bây giờ không phải là cùng bọn họ đưa khí thời điểm. Ngươi hiểu rõ hiện tại sát thủ sao? Nhất là loại kia được phái ra chấp hành loại này nhiệm vụ, chuyên nghiệp, hiện đại sát thủ." "Lâm Ngạn, ngươi nghe ta nói." Sở Hằng Nguyệt giảm thấp xuống thanh âm của mình, nhưng lúc nói chuyện lại càng gấp gáp hơn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra vụ băng. "Bọn họ không phải ngươi ở trong game đối cái chủng loại kia bưng súng trường tiểu 38 công kích quỷ tử binh. Bọn họ có thể liền giấu ở dưới lầu đại sảnh uống cà phê cái kia Âu phục giày ra thương vụ khách bên trong, có thể ngụy trang thành đưa món ăn nhân viên phục vụ, thậm chí có thể chính là người ngoài cửa sổ cái kia nhìn như tại cắt sửa bãi cỏ công nhân. Bọn họ dùng không phải đâm dao, là có thể lắp ống giảm thanh, có thể tại ngoài trăm thước tinh chuẩn đánh xuyên qua người đầu độ chính xác cao súng trường, là bôi tại tay nắm cửa, chén nước bên dưới, chỉ vài gam liền có thể để người trái tim ngừng nhảy hợp thành độc tố, là có thể ngụy trang thành ngày đồ dùng hàng ngày, tại ngươi không có chút nào phát giác lúc nổ tung cỡ nhỏ bom. Bọn họ nhận qua nhất khắc nghiệt huấn luyện, tinh thông theo dõi, phản theo dõi, chui vào, giết chết. Bọn họ không có bất kỳ cái gì đạo đức gánh vác, mục đích chỉ có một cái, loại bỏ mục tiêu, sạch sẽ, nhanh nhẹn, không lưu vết tích. Bọn họ sẽ không cùng ngươi nói cái gì tinh thần võ sĩ đạo, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chính diện chém giết cơ hội. Ngươi có thể chết đến vô thanh vô tức, giống một viên giọt nước bốc hơi dưới ánh mặt trời, liền một điểm gợn sóng cũng sẽ không có. Chờ chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, có thể sẽ chỉ là một bộ kiểm tra không ra nguyên nhân cái chết ngoài ý muốn bỏ mình thi thể. Lâm Ngạn, đây không phải là trò chơi, chết không thể loạt làm lại. Đi nhanh một chút. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Rời đi nơi đó. Sở Hằng Nguyệt âm thanh cơ hồ là đang gầm thét, mang theo một loại gần như sụp đổ khẩn cầu. Lâm Ngạn ngưng điện thoại, chậm rãi đứng lên. Hắn không có lập tức phóng tới cửa ra vào, mà là giống một đầu phát giác được nguy hiểm báo săn, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo độ cao cảnh giác. Hắn đầu tiên là bước nhanh đi tới trước cửa sổ, bá một tiếng kéo chặt nặng nề màn cửa, đem ngoài cửa sổ cái kia mảnh nhìn như bình tĩnh kỳ thực có thể giấu giếm sát cơ cảnh đêm triệt để ngăn cách. Tiếp lấy, hắn nhìn xung quanh gian phòng, ánh mắt đảo qua mỗi một cái có thể giấu kín nguy hiểm nơi hẻo lánh. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào trên mặt thảm cái kia đường cong trôi chảy mũ bảo hiểm hổ lộ dạ phía bên trên. Hắn đi tới, không lưng nhặt lên mũ bảo hiểm, ngón tay tại mặt bên cái nào đó cảm ứng khu nhẹ nhàng gõ mấy cái. Mũ bảo hiểm phát ra yếu ớt vù vù, đỉnh đèn chỉ thị u lam lóe lên. "Ngài tốt, phát sóng trực tiếp công năng đã bắt đầu dùng, dựa theo ngài khẩu lệnh, tùy thời mở ra phát sóng trực tiếp." Băng lãnh điện tử giọng nữ tại yên tĩnh trong phòng quân quần, cùng đầu bên kia điện thoại Sở Hằng Nguyệt tiếng thở hổn hển tạo thành quỷ dị tương phản. "Lão bản." Lâm Ngạn đối điện thoại mở miệng, âm thanh dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia kỳ quái lỏng lẻo cảm giác, phảng phất tại thảo luận cơm tối ăn cái gì. "Ta còn muốn hỏi một chút, ta Hoa Đài phương diện đặc vụ, muốn tới ám sát ta chuyện này, Tiên Bắc phương diện là rõ ràng biết rõ à?" Bên đầu điện thoại kia Sở Hằng Nguyệt tựa hồ bị hắn một nháy mắt tỉnh táo làm bối rối, sửng sốt một chút mới trả lời. "Đương nhiên biết, ta không phải đã nói rồi sao? Là Yên Bắc phương diện khẩn cấp liên lạc người trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Phái đi tiếp xe của ngươi cũng là bọn hắn an bài. Ngươi cho rằng ngươi mấy ngày nay tại Nam Hồ khách sạn có thể như thế an ổn là vì cái gì? phòng ngươi chết đối diện phòng khách, dưới lầu đại sảnh, thậm chí nhà khách bên ngoài, một mực có chúng ta người 24 giờ luân phiên thủ vệ. Chính là vì cam đoan an toàn của ngươi. Ngữ khí của nàng một lần nữa thay đổi đến cấp thiết. Thế nhưng lần này thật không giống. Chúng ta nhận đến tình báo vô cùng cụ thể. Lần này tới sát thủ, danh hiệu ảnh hồ là Tà Hoa Đại quân tình bộ cửa bồi dưỡng đứng đầu hảo thủ, trước kia liền tại Quan Đông quân lưu lại đặc chủng tác chiến giàn khung bên trong huấn luyện, về sau lấy quốc tế bảo an cố vấn thân phận làm nhiệm hộ, trường kỳ tại America Butler, đến tại cái này tư nhân quân sự công ty giao lưu học tập tham dự qua nhiều lần hải ngoại màu đen hành động, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Hà Nam hiểu nhất chính là ngụy trang chui vào cùng tinh chuẩn ám sát, nghe nói có thể tại phức tạp hoàn cảnh bên dưới, dùng đã sửa chữa lại súng bắn tỉa tại 800m bên ngoài chúng đích di động mục tiêu trái tim. Nam Hồ khách sạn dù sao cũng là đối ngoại mở ra nơi, chúng ta không cách nào tiến hành triệt để quân sự hóa bố trí canh phòng, lỗ thủng quá nhiều, không thể 100% cam đoan an toàn của ngươi. Sở Hằng Nguyệt hít sâu một hơi, ngữ khí thay đổi đến trước nay chưa từng có nghiêm túc. Lâm Ngạn, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngươi cùng trước đây không đồng dạng. Ngươi không tại chỉ là một cái phổ thông trò chơi chủ hạch. Ngươi chế tạo Kim Lăng bảo vệ chiến cùng đoạt lại sông núi của ta, tại trong phạm vi toàn thế giới tạo thành ảnh hưởng, vượt xa ngươi tưởng tượng của ta. Ngươi bây giờ là quốc gia cần nhân tài đặc thủ. Ngươi giá trị, an toàn của ngươi cực kỳ trọng yếu. Ngươi nhất định phải ưu tiên cam đoan an toàn của mình. Ta rất lo lắng ngươi. Ta không phải tại lấy lao bản thân phận cùng ngươi câu thông. Lấy ngươi năng lực, sớm muộn là muốn đi vào quốc gia chuyên môn cơ quan, công ty của ta lưu không được ngươi. Có thể là ta không hy vọng mất đi một cái bạn tốt. Lâm Ngạn trầm mặc chỉ chốc lát, trong ống nghe chỉ có hai người đan vào tiếng hít thở. Đương nhiên, hắn trầm thấp cười khan hai tiếng, tiếng cười kia bên trong nghe không ra cái gì vui thích, ngược lại giống như là dạ kêu tiếng gáy, mang theo một loại làm người sợ hãi thê lương. Lão bản, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh ấm ú lại rõ ràng. Không có người so chính ta càng chân quý ta cái mạng này. Sống mới có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời, mới có thể ăn được nóng hổi đồ nướng, qua bao nhục, mới vừa xối dầu nóng luộc thịt mảnh, mới có thể tiếp tục làm chuyện ta muốn làm. Tiếng nói của hắn nhất chuyện, ngữ khí đột nhiên thay đổi đến trầm ngưng. Thế nhưng, người chỉ có một lần chết. Tư Mã Thiên lão gia tử đã sớm nói hết rồi, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Trên đời này tuyệt đại đa số người, ngơ ngơ ngác ngác cả một đời, có thể sắp đến đầu cũng không biết chính mình vì cái gì sống qua. Có thể ta đây, lão bản, tại chơi đùa ra hai cái này trò chơi về sau, ta hình như đột nhiên minh bạch một chút cái gì. Đều nói, thiên lý sáng tỏ, nhân duyên quả báo, báo ứng xác đáng. Làm ác, đều có lẽ trả giá đã ba. Có thể nhỏ quỷ tử trả giá thật lớn sao? Năm đó thẩm phán như vậy mấy người có làm được cái gì, gần ngàn vạn đoan hồn có thể nhắm mắt sao? Huống chi, chịu thẩm phán, tổng cộng mới mụ hắn mấy người a. Bao nhiêu tướng quân cấp tội phạm chiến tranh, không có nhận đến thẩm phán a. Bọn họ hậu đại vẫn như cũ cầm y ngọc thực, cái này hợp lý sao? Những cái kia xâm lược qua chúng ta quốc gia, giết chóc chúng ta ruột thịt chó chết, sau khi chiến tranh kết thúc, thậm chí còn bình yên vô sự về đến nhà. Về sau bọn họ tuế nguyện xét xử, hai mắt vừa nhắm, chuyện năm đó phản phất chưa từng xảy ra. Có thể đồng bào của chúng ta đâu? Bao nhiêu người an nghỉ đại địa, lại có bao nhiêu người dọn bị bạn bè thân thích? Ngươi vừa vặn chính mình cũng đã nói, đông bắc khắp nơi trên đất vạn nhân khanh, nhưng cái này còn không hoàn toàn. Năm đó luôn hang khu, chỗ có địa phương đều có vạn nhân khanh, cái kia vạn nhân khanh chỉ là cái thứ nhất hô sao? Bên trong mai táng đã từng tất cả đều là người sống sờ sờ. Ngươi thấy tận mắt 100 năm trước Kim Lăng bách tính sao? Thấy tận mắt 100 năm trước Đông Bắc lão bách tính sao? Ta gặp qua 100 năm trước, Kim Lăng thành bên trong, chương ký cửa hàng bánh bao cái kia luôn là cười tủm tỉm, sẽ tại bánh bao thịt bên trong lén lút nhiều nhét một muỗng hãm liêu trường trưởng quỹ, quỷ tử vào thành ngày thứ ba, hắn bị treo cổ tại chính mình cửa hàng dưới chiêu bài, cũng bởi vì không chịu giao ra dấu trong hầm ngầm hai cái nhà hàng xóm nữa. Ta gặp qua cấp nhĩ tân đầu đường, cái kia dựa vào may vá mà sống, gặp ai cũng sẽ hiền lành hỏi một câu ăn sao Vương đại đường, nhi tử của nàng tham gia kháng liên, quỷ tử đem nàng bắt đi, dùng lung đỏ bàn ủi nóng mù cặp mắt của nàng, ép hỏi đội ngũ hạ lạc, nàng đến cuối cùng chỉ còn một hơi, trong miệng nói thầm vẫn là hài nhi của ta, lãnh quỷ tử Quang Vinh à, ta còn gặp qua, tại 100 năm trước Trà Á Dung, một cái gọi Chu Thành Tâm tiểu cô nương, tại ta một lần một mình nội chắc thời điểm, nàng là muội muội ta, thích trải lấy hai cái bím tóc sừng dê, nàng sẽ đem lén lút tích lũy mét đường, toàn bộ đều đưa cho, rút ra đến kháng liên thân phận ta, có thể nàng chỉ coi ta 7 ngày muội muội, ta nhìn tận mắt nàng, bị quỷ tử từ trong nhà trộm đi, lăng nhục giết chóc. Ta tại đến Đông Bắc trên xe lửa, còn quen biết một cái đại ca, hắn nói, nhà của hắn tại Đông Bắc Tùng Hoa Giang bên trên, nơi đó có Tinh Vũ phố, Thượng Trí đại phố, Triệu Lân công viên, mà hắn, tại Nhất Mạn phố lớn lên. Hắn nói với ta, những này khu phố công viên danh tự đều là năm đó tiên liệt danh tự, bởi vì năm đó Đông Bắc luân hãm cái kia 10 trong 4 năm chết đi lão bách tính quá nhiều, hy sinh tiên liệt cũng quá là nhiều, Đông Bắc lão bách tính nghĩ phải nhớ kỹ bọn họ, nghĩ phải nhớ kỹ bọn họ. Đông Bắc hắc thổ địa bên dưới chôn lấy không phải than đá, không phải hầm mỏ, là tầng tầng lớp lớp bạch cốt. Khu mỏ Liêu An vạn nhân khanh ta cũng đi qua, cái kia không chỉ là cái địa danh, đó là thật một cái hố liền với một cái hố, bên trong co giò đều là đã từng người sống sờ sờ, có bị tươi sống mệt chết thợ mỏ xương gầy đến giống dâm thủi, có bị tùy ý sự quyết phản kháng phần tử xương sọ bên trên giữ lại rõ ràng vết đạn, còn có như vậy nhiều. Như vậy nhiều không biết là người nào xương vỡ, nam nhân, nữ nhân, thậm chí còn có tiểu hải tử. Bọn họ liền như thế bị lung tung ném tại nơi đó, tùy ý gió táp mưa xa, qua mấy chục năm, liền cái danh tự đều không có lưu lại. Lão bản, ngươi nói cho ta, 100 năm, những này oan hồn, nhắm mắt sao? Lâm Ngạn âm thanh bắt đầu run rẩy, không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là vì một loại không cách nào hình dung bị thương. Dựa vào cái gì a? Viễn Đông thẩm phán, ra dáng treo cổ mấy cái hạng A tội phạm chiến tranh, liền tính xong việc. Bao nhiêu trên tay dính đầy máu tươi quỷ tử tướng quân, giáo úy, sau khi chiến tranh kết thúc, dựa vào cấp đoạt đến tài phú, lắc mình biến hóa, thành nghị viên, thành phú thương, bọn họ hậu thế, đến nay còn đang hưởng thụ tổ tông tội ác mang tới tiền lãi, cầm y ngọc thực, thậm chí còn có thể đối với lịch sử khoa tay múa chân, bóp méo sách giáo khoa, phủ nhận đại đồ sát. Cái này hợp lý sao? Mà chúng ta người đâu? Bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ, bao nhiêu anh linh an nghỉ dưới mặt đất, liền cái mộ phần đều không có. Lâm Ngạn lồng ngực kịch liệt phập phồng, phản phất mới vừa tiến hành một tràng kịch liệt vật lộn. Năm đó, bọn họ có thể dùng một sĩ binh chạy mất vụng về mực cớ, liền phát động xâm lược chiến tranh, gót sắt đạp phá chúng ta sơn hà. Hôm nay, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn họ có hay không lá gan này, thật đem ta giết. Chết ta một cái, nếu có thể để tổ quốc của ta báo trăm năm mối thù, ta cũng có thể lưu danh sử sách, nếu như ta chết, có thể để cho tổ quốc của chúng ta mở ra một thời đại mới. Để năm đó oan hồn có khả năng nhắm mắt, ta cũng coi như chết có ý nghĩa ba. Bên đầu điện thoại kia Sở Hằng Nguyệt âm thanh đã mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Ngạn, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta hiểu ngươi hận. Nhưng báo thù không lại như thế cái khôi phục pháp. Đừng bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Sống mới có thể tiếp tục chiến đấu. Báo thù. Lâm Ngạn lặng lẽ cười lạnh, tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng. Lão bản, này làm sao có thể gọi báo thù đâu? Đây rõ ràng là đến chậm chính nghĩa thanh toán. Là cảm thấy an ủi. Là muốn để những cái kia mẫn diệt nhân tính, không bằng heo chó chủ nghĩa quân phiệt dương nghiệt cùng bọn họ hiếu tử hiền tôn bọn họ, vì bọn họ tổ tông tội ác trả giá vốn có đại giới. Đến mức thời gian, quốc gia muốn cái gì thời điểm động thủ, chúng ta liền lúc nào động thủ. Ta chỉ là ta tận hết khả năng, là tổ quốc, cung cấp một cái lượng kiếm lý do. Nếu như ta giả, vung không động đao, còn có nhi tử của ta. Nhi tử giả, còn có tôn tử. Đời đời con cháu, không thiếu thốn cũng. Món nợ máu này, sẽ có một ngày, muốn từ chúng ta người đại hạ dân, tự tay đòi lại. Mà đúng lúc này, phanh phanh phanh, cửa phòng bị không nhẹ không nặng gõ vang. Ngoài cửa truyền tới một hơi có vẻ âm u, mang theo một tia công thức hóa lễ phép giọng nam. Lâm tiên sinh, ngài tốt. Chúng ta là Yên Bắc phương diện bảo an nhân viên. Bởi vì ngài chậm chạp không có xuống lầu, là bảo đảm ngài tuyệt đối an toàn, chúng ta cần đi vào phòng, đối nội bộ hoàn cảnh tiến hành xác nhận, đồng thời thiếp thân bảo vệ ngài. Lâm Ngạn nâng điện thoại, động tác nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như hai cái ngâm băng dao nhỏ, gắt gao tập trung vào cái kia quạt nặng nghề khách sạn cửa phòng. Mắt mèo bên ngoài, hoàn toàn mơ hồ quang ảnh, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Trong điện thoại, Sở Hằng Nguyệt âm thanh đột nhiên thay đổi đến bén nhọn mà hoảng sợ. Chờ một chút. Lâm Ngạn, ta bên này không có tiếp vào Yên Bắc nhân viên muốn đi vào phòng ngươi thông báo. Quá trình không đối. Bình thường bảo vệ chương trình là ở dưới lầu tiếp ứng, mà không phải cưỡng ép đi vào phòng. Ngươi đợi ta. Ta lập tức hướng Yên Bắc phương diện sang mình. Tuyệt đối đừng mở cửa. Lâm Ngạn hầu kết nhẹ nhàng đông núc nhích qua một cái, hắn đối với micro, âm thanh ép tới cực thấp, gần như đã thành phi âm, lại mang theo một loại làm người sợ hãi tỉnh táo. Không cần xác minh, lão bản. Hắn chậm rãi thả xuống nâng điện thoại tay phải, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào cửa phòng, phản phất có thể xuyên thấu cái kia thật dày tấm ván gỗ. Xem ra, tới giết ta chó chết, đã đến cửa ra vào. Khoe miệng của hắn kéo ra một cái gần như tàn khốc đường cong. Nếu như ta không đi mở cửa, ta đoán, một giây sau, cánh cửa này rất có thể liền sẽ ngoài ý muốn nổ tung. Nam Hồ khách sạn bên trong, còn ở rất nhiều vô tội hành khách, đều là đồng bào của chúng ta. Ta không thể, cũng không nên, bởi vì ta chuyện cá nhân, liên lụy những này dân chúng bình thường. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, khẩu khí kia kéo dài mà thâm trầm, phảng phất muốn đem trong phòng này không khí đều hút vào trong phổi. Sau đó, hắn bước chân, từng bước một, kiên định, hướng về cái kia quạt thông hướng không biết nguy hiểm cửa, đi tới. Cước bộ của hắn rơi vào mềm dẻo trên mặt thảm, gần như không có âm thanh. Nhưng mỗi một bước đều giống như dẫm tại thời gian nhịp trống bên trên, đập vận mệnh giao hưởng. Lão bản, giúp ta thông báo nhà khách bên dưới, phụ trách bảo vệ ta an toàn đồng chí, nghiêm ngặt phong tỏa toàn bộ Nam Hồ khách sạn, quyết không thể để cái này tên hỗn đản trốn rồi. Nơi này là đại hạ trà A Sung, không phải 100 năm trước bị Hoa Khấu cưỡng chiếm Tân Kinh phủ. Quyết không thể để cái này nhỏ quỷ tử nổ súng phía sau, còn bình yên vô sự còn sống rời đi. Chương 286, ta lấy ta máu tiến hiên viên, không dạy Hoa Nô treo bài tận, sao dám nói sảng hán nhi lang. Chương 286, ta lấy ta máu tiến hiên viên, không dạy Hoa Nô treo bài tận, sao dám nói sảng hán nhi lang. Đầu bên kia điện thoại, Sở Hằng Nguyệt âm thanh nháy mắt đổi giọng, không còn là phía trước cháy bỏng cùng quyến rũ, mà là biến thành một loại gần như xé rách, mang theo tiếng khóc nức nở thét lên, giống một cái kéo căng đến cực hạn dây đàn đột nhiên đứt gãy. Mở ra cái khác cửa. Lâm Ngạn, đừng đi mở cửa. Sẽ chết. Thật sẽ chết. Đó là quỷ tử chuyên môn phái tới giết ngươi. Đừng núp đích ra. Và ngươi, đừng núp đích. Ta đồng chí đã đi lên, lập tức liền đến. Ngươi đừng núp đích ra ba. Nàng âm thanh xuyên thấu qua ống nghe, mang theo sóng điện tạc âm, bén nhọn địa thứ phá gian phòng bên trong ngưng kết không khí, mỗi một chữ đều thẩm thấu không cách nào nói hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, Lâm Ngạn mảnh mặt làm ngơ. Hắn nghe lấy sau lưng trong điện thoại truyền đến, gần như có thể đâm rách màng nhĩ thét lên, bước chân lại không có chút nào dừng lại. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình linh hồn phảng phất kéo ra đi ra, lơ lửng tại gian phòng trống không, tỉnh táo quan sát cố này tên là Lâm Ngạn sát thịt, từng bước một hướng đi mệnh định kiếp số, hướng đi cánh cửa kia, tựa như là hướng đi một cái sớm đã viết kết cục tốt đẹp. Hắn chậm rãi đi đến nặng nghề trước cửa phòng, ngón tay đáp lên lạnh buốt tay nắm cửa kim loại bên trên. Cái kia xúc cảm, lạnh đến giống băng, lại tựa hồ mang theo một tia số mệnh nóng rực. Không do dự, không chần chờ, cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, khóa cửa bắn ra. Hắn bỗng nhiên mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, quả nhiên đứng một cái nam nhân. Một tấm người trung niên mặt, bình thường đến không thể lại bình thường, ném vào trong bể người nháy mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, chỉ có cặp mắt kia bình tĩnh đến giống hai cái sâu không thấy đáy giếng cổ, không có chút nào nhân loại tình cảm, chỉ có một loại tuyệt đối chuyên chú vào nhiệm vụ băng lãnh. Lâm Ngạn nhìn xem hắn, trên mặt thậm chí gạt ra một cái gần như hoang đường, mang theo một loại nào đó giải thoát cùng nụ cười giễu cợt. Cũng liền tại khóe miệng của hắn đường cong nâng lên cùng một cái mắt, trung niên nam nhân kia động tác nhanh đến mức vượt ra khỏi võng mạc bắt giữ cực hạn. Hắn giấu tại bên người tay nâng lên, trong tay cầm một cái tạo hình quái dị, nòng súng rõ ràng tráng kiện một đoạn súng lục, họng súng thậm chí không có hoàn toàn nhắm ngay, chỉ là hướng về Lâm Ngạn lồng ngực phương hướng, cơ hồ là định lấy. Phanh! Một tiếng lột ngạt như trọng truy nổi trống tiếng vang, tại chật hẹp hành lang bên trong nổ tung. Lâm Ngạn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực đột nhiên đâm vào lồng ngực của hắn chính giữa, cảm giác kia không giống bị viên đạn đánh trúng, càng giống là bị một chiếc cao tốc chạy ô tô đối diện đụng vào. Cả người hắn hoàn toàn không bị khống chế, hai chân cách mặt đất, giống như là diều bị đứt dây, lại giống bị một cái vô hình cự trưởng hung hăng đánh bay, hướng về sau bay rất ra ngoài. Bang, ông. Phía sau lưng của hắn đập ầm ầm trong phòng bên cạnh to lớn cửa sổ sắt đất thủy tinh bên trên, cái kia kính cường lực phát ra rợn người rên rỉ, nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện màu trắng vết rạn, phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn, đem hắn thả vào dưới lầu băng lãnh trong bóng đêm. Hắn theo thủy tinh trượt xuống, sủi lơ ở trên thảm, cuộn thành một đoàn. Đau. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, giống như là biển gầm nháy mắt càn quét toàn thân hắn mỗi một cái đầu dây thần kinh. Ban đầu va chạm cảm giác là ầm ĩ, giống như là một cái nung đỏ cọc sắt, bị công thành truy hung hăng nện vào bộ ngực của hắn, nghiền nát xương ngực, đập nát bắp thịt cùng da thịt. Ngay sau đó, cái kia cọc sắt phảng phất ở trong cơ thể hắn vỡ ra, hóa thành vô số nóng rực, mang theo gai ngược kim thép, theo huyết dịch cùng thần kinh, điên cuồng vọt hướng toàn thân. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị cái này một kích chấn động đến lệch vị trí, vỡ vụn, nhất là trái tim, mỗi một lần dãy rủa lấy nhịp đập, đều dính dấp như tê liệt thống khổ, bơm ra phảng phất không còn là huyết dịch, mà là nóng bỏng dung nham. Hô hấp thay đổi đến cực kỳ khó khăn, mỗi một lần tính toán hấp khí, cũng giống như có vô số đem cái rùa đang giận quản cùng lá phổi bên trong vừa đi vừa về tạo đau, mang đến bén nhọn đâm nhói cùng càng sâu ngạt thở cảm giác. Trong cổ họng sông lên nồng đậm, dị sắc ngai ngái, hắn nhịn không được ho một cái, một cô ấm áp chất lỏng liền từ khóe miệng tràn ra ngoài, nhỏ xuống tại màu sáng trên mặt thảm, ngất mở chói mắt đỏ sậm. Tầm mắt bắt đầu lắc lư, mơ hồ, trần nhà ánh đèn vỡ vụn thành vô số nháy mắt của sáng. Bên hai là kéo dài cao tần vụ vụ, giống như là có một vạn con ve tại trong đầu đồng thời gào rít, gần như muốn che giấu rơi ngoại giới tất cả âm thanh. Nếu không phải tại Kim Lăng bảo vệ chiến cái kia khói thuốc súng bao phủ, huyết nhục văng tung tóe giả lập trong địa ngục, hắn vô số lần bị đạn lạc sát qua, bị đâm đao đâm tổn thương, cảm thụ qua viên đạn tiến vào da thịt bỏng. Nếu không phải tại đoạt lại sông núi của ta cái kia băng thiên tuyết địa, thiếu ít thuốc trong tuyệt cảnh, hắn kéo lấy tổn thương do giá rét thối giữa thân thể, chịu đựng lấy đói bụng cùng giá lạnh tra tấn, cùng tử thần lần lượt gặp thoáng qua. Đối đau đớn giá trị ngưỡng đã sớm bị cưỡng ép nâng cao đến người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Một thương này phía dưới, hắn vững tin chính mình sẽ lập tức như bị bóp cắt nguồn điện máy móc, triệt để rơi vào vô biên hắc ám, liền cảm thụ thống khổ tư cách đều không có. Hắn khó khăn mà túi thấp đầu, nhìn hướng ngực của mình. Áo khoác đã bị đánh mặc một cái lỗ rách, bên trong lộ ra Sở Hằng Nguyệt thật lâu phía trước, kiên trì để hắn mặc vào cao tính năng chống đạn cảm tấm, mặc dù không có bị hoàn toàn xuyên qua, nhưng ở trung tâm đã hiện ra một cái đáng sợ, hướng bên trong lõm dạn nước hình dáng vết tích. Mà lõm xung quanh quần áo đang bị cấp tốc tuôn ra máu tươi thẩm thấu, cái kia mảnh đỏ thắm còn tại không bị khống chế mở rộng, giống một đóa tại địa ngục chỗ sâu nở rộ, yêu dị mà tuyệt vọng hoa. Mụ hắn, đây rốt cuộc là cái gì quỷ tử đạn? Đúng lúc này, phanh, phanh, phanh. Trong hành lang, bạo động gấp rút mà súng chát chúa âm thanh đột nhiên vang lên. Không còn là vừa rồi cái kia âm thanh ngột ngạt tiếng vang, mà là chế tạo súng lục đặc thủ, mang theo nghiêm nghị sát phạt chi khí tiếng xạ kích. Ất tổ, áp chế, đừng buông tha hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Một thanh âm gào thét, mang theo núi lửa phun trào phẫn nộ. Giáp tổ, tổ chữa bệnh, nhanh lên đi kiểm tra Lâm Ngạn tiên sinh tình huống. Một thanh âm khác càng thêm sốt ruột, cơ hồ là đang gầm thét. Đỡ ít mở nó chứ nhỏ quỷ tử, các ngươi thật là muốn chết ra bốn. Cái này âm thanh giận mắng tràn đầy tâm huyết, là kiềm chế tới cực điểm bộc phát. Hỏa lực đan sen, đóng kín hành lang, đừng để hắn có cơ hội đánh trả. Chú ý lần tránh. Đối phương vũ khí đặc thù. Lặp lại, đối phương vũ khí đặc thù. Báo cáo. Mục tiêu lui về hành lang chống ngoặt. Thỉnh cầu chỉ thị. Có hay không truy kích? Truy. Cho lão tử vào chỗ chết truy. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Không thể để hắn thương hại mặt khác của chúng. Lâm Ngạn. Lâm Ngạn đồng chí. Chịu đựng. Nghe đến ta nói chuyện sao? Chịu đựng. Hành lang chống rỗng. Nhân viên không quan hệ đã sơ tán. Ất tổ, lên cho ta. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Những âm thanh này, tiếng trung gào thét âm thanh, hỗn tạp kịch liệt giao chiến âm thanh, tiếng bước chân, chiến thuật chỉ lệnh âm thanh, giống như sôi trào nước sôi, trong hành lang lăn lộn và chạm. Mỗi một chữ đều lộ ra phẫn nộ. Lâm Ngạn cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nhưng hắn biết, phụ trách chi viện đồng chí đã tới. Những này đồng chí, thoạt nhìn thật đúng là chuyên nghiệp, cho dù ở cực kỳ tức giận bên trong, chỉ lệnh vẫn như cũ rõ ràng, phối hợp vẫn như cũ ăn ý. Phía sau những âm thanh này, Lâm Ngạn cảm giác phải tự mình sắp nghe không rõ. Kịch liệt đau nhức cùng mất máu chính đang nhanh chóng tước đoạt ý thức của hắn, bên tai vụ vụ càng ngày càng vang, ngoại giới âm thanh thay đổi đến xa xôi mà mơ hồ, giống như là ngăn cách một tầng thật dày, không ngừng lắc lư nước. Hắn cảm thấy ngực của mình khu vực kia đã chết lặng, chỉ còn lại một loại trống rỗng, cuồn cuộn chảy máu cảm giác, sinh mệnh lực chính theo cái kia ấm áp chất lỏng một chút xíu trôi qua. Mà đúng lúc này, một bàn tay lớn, kiên định mà có lực, đè xuống hắn run không ngừng, tính toán che lại vết thương cánh tay, một cái tay khác thì vững vàng nâng hắn phần gáy, tránh cho hắn trượt chân. Bàn tay kia thô ráp, mang theo lâu dài cầm thương lưu lại vết chai, lại truyền tới một loại làm người an tâm lực lượng. Lâm Ngạn dáng chống đỡ gần như muốn dính hợp lại cùng nhau mí mắt, tan rã ánh mắt cố gắng tập trung, nhìn thấy là một tấm đến gần, dãi dầu xương rõ mặt. Gương mặt kia không hề tuổi trẻ, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột cùng một loại thâm trầm thương tiếc. Lâm Ngạn đồng chí, không có sao chứ? Nhìn ta, kiên trì một chút nữa. Xe cứu thương lập tức liền đến. Đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ. Ngươi tuyệt đối đừng chết ta. Thanh âm của hắn gấp rút mà khàn khàn, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, nhưng lại cất giấu không dễ dàng phát giác run rẩy. Tên Vương bắt đàn này, dùng vậy mà là mang xuyên giáp năng lực đại đường kính súng lục. Sử dụng. Lúc này, gió bấc vẫn còn tại gào thét, xuyên thấu qua che kín vết rạn cửa sổ khe hở thổi vào, lay động màn cửa, cũng thổi lất phất Lâm Ngạn bị mồ hôi lạnh cùng máu loang thấm ướt tóc trắng, mang đến một trận lạnh leo thấu xương. Lâm Ngạn giật giật khoe miệng, muốn cười, lại chỉ phát ra liên một xiên đè nén đau đớn, khàn giọng hút không khí âm thanh, cuối cùng hóa thành mấy tiếng đứt quãng gượng cười. Này, hắc hắc, nguyên lai là đặc chế súng lục a. Quái, chết không được. Chết không được như thế đâu. Chết không được. Ta mặc vào áo chống đạn. Cảm giác lồng ngực cũng bị đánh nát như vậy. Hắn bỗng nhiên nâng lên một cái run không ngừng, băng lên tay, dùng hết lực khí toàn thân, bắt lấy trước mắt vị đồng chí này cầm cánh tay hắn cái tay kia cổ tay, ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, phản phất muốn đem sau cùng ý chí rót đi vào. Đồng chí, nói thật, ta vẫn là không muốn chết. Nếu có thể cấp cứu, có thể cứu. Vẫn là cấp cứu một cái. Hắn môi nói mấy chữ, liền muốn dừng lại, khó khăn thở một cái, ngực kịch liệt phập phồng, mang đến một vòng mới kịch liệt đau nhức. Nhưng ta nếu là cấp cứu không được. Các ngươi tuyệt đối đừng buông tha cái kia nhỏ quỷ tử. Hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắc bén, ngưng tụ lại cuối cùng tất cả tinh thần. Ta vừa vặn mở phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp. Toàn bộ hành trình ghi lại. Ta cùng lão bản của ta đối thoại. Còn có cái kia quỷ tử ám sát ta quá trình. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt, sau cùng chấp niệm. Đây là chứng cứ a. Quỷ tử giơ chân chứng cứ. Bắt đến cái kia quỷ tử, về sau, tổ quốc liền có lý do hỏi tội tà hoa đài. Đây cũng là ta lấy ta máu tiến hiên viên, trăm năm nợ máu, phải báo thủ a, phải báo thủ, ruột thịt cùng tiên liệt máu, không thể chạy vô ích, quyết không thể chạy vô ích. 90 năm trước, các ngươi có dòng lũ sắt thép, chúng ta dựa vào sắt thép ý chí. 30 năm trước, ta có sắt thép dòng lũ, không biết các ngươi có hay không sắt thép ý chí. Mà bây giờ, chúng ta sắt thép đều đã có ý chí, còn không báo thủ, chờ đến khi nào? Hắn dừng một chút, góp nhặt tia khí lực cuối cùng, cơ hồ là cắn răng, từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm. Trăm năm đoan hồn ngưng xương lưới đao, một khi ta huyết tẩy anh đỉnh. Không dạy Vano treo bài tận, sao dám nói sảng hán nhi lang. Chương 287, đạn đạo nút bấm ta đến theo, công đức từ ta chương mục trừ, sát thủ được nhân dân bao vây. Chương 287, đạn đạo nút bấm ta đến theo, công đức từ ta chương mục trừ, sát thủ được nhân dân bao vây. Lâm Ngạn âm thanh xé rách, trong phòng quanh quẩn xuyên qua. Hắn vừa vặn đóng lại cửa sổ, lúc này bị gió thu một lần nữa thổi ra. Gào thét gió lạnh, cũng trong phòng tàn phá bừa bãi. Mà Lâm Ngạn lại đột nhiên không một tiếng động, hắn vừa vặn cái kia âm thanh gào thét, giống như là ép khô hắn chút sức lực cuối cùng. Thật giống như hao hết sinh mệnh một điểm cuối cùng dầu nhiên liệu tàn đèn. Ánh lửa bỗng nhiên nhảy dựng, lập tức cấp tốc cảm đạm đi. Hắn nắm lấy vị kia Yên Bắc đồng chí cổ tay ngón tay, lực đạo một chút xíu buông lỏng, cuối cùng vô lực trở xuống. Cặp kia từng chiếu rọi hơn trăm năm khói lửa, nhìn rõ qua giả lập cùng chân thật giới hạn con mắt, giờ phút này mất đi chỗ có thần thái, mí mắt trầm trọng khép lại, rơi vào sâu không thấy đáy hôn mê. Gần như tại hắn ý thức chìm vào hắc ám cùng một sát na. Sinh hồng diễn đàn bên trên, cái kia lấy phi hồng tài khoản mở ra, tiêu đề nhìn thấy mà giật mình, ta qua đài sát thủ đột kích, ta tại Nam Hồ khách sạn. Phòng trực tiếp hình ảnh, đặc biệt đột nhiên dừng lại. Dừng lại hình ảnh, tràn đầy tàn khốc sức kéo. Thanh niên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngực cái kia mảnh không ngừng mở rộng đỏ thắm chói mắt kinh tâm, hắn sủi lơ tại vị kia trên mặt có gốc râu cằm, khuôn mặt cương nghị đặc công hán tử trong ngực. Hán tử kia hai mắt xích hồng, thái dương nổi gân xanh, chính quay đầu hướng về ngoài cửa gào thét, trên cổ bắp thịt đều căng thẳng, mỗi một chữ đều giống như từ yết hầu chỗ sâu cứng rắn đặt ra, mang theo bọt máu cháy bỏng. Xe cứu thương ba. Xe cứu thương lúc nào đến? Nhanh a. Cái này ngưng kết ngay mắt, giống một khối nung đỏ bàn đùi, hung hăng nóng tại tất cả tràn vào phòng trực tiếp dân mạng trong lòng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, mưa đạn dòng lũ triệt để mất khống chế. Giống như bị đè nén trăm năm núi lửa, ẩm vang phun trào. Người trẻ tuổi này, hắn chính là Phi Hồng. Kim Lăng bảo vệ chiến cùng đoạt lại sông núi của ta là hắn làm. Hắn làm sao? Làm sao như thế tuổi trẻ a? Chết tiệt chó chủ hạch. Tình một chút ta. Ngươi đừng chết ta. Ta mặc dù mỗi ngày tại diễn đàn mắng ngươi trò chơi độ khó biến thái, mắng ngươi tâm ngoan thủ lạn, nhưng ta biết, con mẹ nó ngươi cùng chúng ta là một bên. Đậu phộng ngươi máu mụ nhỏ quỷ từ ba. Phết lối. Quá mụ hắn khoa trương a. Trước mắt bao người, tại chúng ta đại hạ quốc thổ bên trên, tại chúng ta thành thị bên trong, trực tiếp nổ súng giết người. Các ngươi còn tưởng rằng hiện tại là 100 năm trước sao? A, 100 năm trước các ngươi tại chúng ta thổ địa bên trên cướp bóc đốt giết, 100 năm sau các ngươi còn dám tới? Người nào cho các ngươi gan chó? Thấy rõ ràng chưa? Đều thấy rõ ràng chưa? Đây chính là đám kia xuất sinh bộ mặt thật. Trong trò chơi giết chúng ta tiền bối, trong hiện thực giết đồng bào của chúng ta. Nợ máu bên trên, còn muốn điệp ra mới nợ máu. Anh hùng của chúng ta, vừa vận tại trong thế giới giả lập cứu vớt hơn vạn thợ mỏ, trở lại hiện thực, liền bị các ngươi ám sát. Cái này mụ hắn là đạo lý gì? Đừng chết ta. Ngươi tuyệt đối đừng chết ta. Kim Lăng bảo vệ chiến cùng đoạt lại sông núi của ta đều không thể tham dự, ta còn chờ mong ngươi làm ra đến cái khác trò chơi đâu. Phi Hồng đại thần, ngươi là chúng ta đại hạ khoa máy tính tất cả học sinh thần tượng, ngươi đừng chết ta. Ta còn tưởng tượng lấy, sau khi tốt nghiệp, tiến vào ngài tại công ty, coi ngài trợ thủ đâu. Ngươi không muốn chết có tốt hay không? Mẹ hắn, chúng ta dân tộc đại hạ, từ trước yêu thích hòa bình, nhưng nhỏ quỷ tử, các ngươi không xứng hòa bình, các ngươi đúng là mẹ nó không xứng a. Bắt tới rồi sao? Tên sát thủ kia bắt tới rồi sao? Cha A Sung các huynh đệ, các ngươi có hay không tại hiện trường? Chúng ta không qua được, dựa vào các ngươi. Tuyệt không thể thả cái kia cậu tạm trùng chạy. Đối, ngăn chặn hắn. Nam Hồ khách sạn tất cả xuất khẩu đều cho hắn chắn mất, để hắn mọc cánh khó thoát. Cha A Sung cảnh sát cơ quan an ninh quốc gia. Hành động a. Để đám này vô pháp vô thiên xúc sinh trả giá đắt. Các huynh đệ, bình tĩnh một chút, tin tưởng đồng chí của chúng ta. Bọn họ khẳng định đã đang hành động. Ta làm sao tỉnh táo? Ta làm sao tỉnh táo? Trơ mắt nhìn xem ruột thịt ngã vào trong vũng máu, cũng bởi vì làm hai cái vạch trần bọn họ tội ác trò chơi. Khẩu khí này người nào có thể nuốt được? Nợ máu phải trả bằng máu. Thu mới hận cũ, cùng một chỗ tính toán. Mu, lão tử hiện tại liền đi báo danh tham quân. Trước đây cảm thấy hòa bình niên đại tham gia quân ngũ chính là huấn luyện, bây giờ mới biết, địch nhân vòng ta chi tâm không chết. Là thời điểm để đám kia nhỏ quỷ tử tìm hiểu một chút, cái gì gọi là đừng trách là không nói trước cũng. Bọn họ không phải phủ nhận lịch sử sao? Không phải bóp méo sách giáo khoa sao? Tốt, vậy liền dùng bọn họ nhất có thể hiểu được phương thức, đem lịch sử khắc vào bọn họ cho cốt trong hộp. Năm đó đám tiền bối cầm súng trường, cầm thạch đầu, cầm gậy gỗ, dựa vào như sắt thép ý chí, đem bọn họ cho đuổi ra ngoài, hiện tại chúng ta sắt thép đều có ý chí, ta ngược lại là muốn biết, nhỏ quỷ tử bọn họ có hay không như sắt thép ý chí. Phòng trực tiếp mấy trăm vạn người nhìn xem đâu. Đây chính là bằng chứng. Ta Hoa Đài, các ngươi còn có cái gì tốt giả biện? Có sao nói vậy, mấy ngàn năm nay, đối đại hạ tổn thương lớn nhất, không có đạt được thanh toán. Đồng thời vẫn muốn đem người đại hạ vong quốc diệt chủng, đồng thời giao hành động, như vậy một nhà. Năm đó phương Tây Trư quốc cũng bất quá là vũ nhục tính cực mạnh, tổn thương tính không lớn. Thuộc địa thời đại cường quốc đều là tính toán đem đại hạ xem như nông trường, cướp lấy lợi ích. Chỉ có đám này nhỏ quỷ tử, thuần là xuất sinh. Thực dân Đông Bắc làm ra đến đơn vị cấp nước phòng dịch cùng cái này đến cái khác vạn nhân khanh, công phá Kim Lăng, làm ra cả thế gian khiếp sợ đại đồ sát. Ngoài miệng nói xong cộng đình, thực tế không khác biệt ngược sát tất cả người đại hạ. Chống cự, trung lập, thậm chí đầu hàng. Không khác biệt đồ sát, thậm chí lan đến gần những cái kia Hán gian người nhà, dẫn đến Hán gian tạo thành ngụy quân, đều không có chút nào sức chiến đấu, từ trên xuống dưới đều cùng kháng chiến vũ trang tối thông xã giao. Đây là huyết hải thâm cửu, 100 năm, chúng ta không quên, nhưng cũng không có chủ động khai chiến, chúng ta bất quá là khắc ghi năm đó lịch sử, kết quả đám này nhỏ quỷ tử, vậy mà còn dám khiêu khích. Những này nhỏ quỷ tử, liền không xứng hòa bình. Hoa khấu. Đại Đường thời kỳ bọn họ dám đánh chúng ta. Đại Minh thời kỳ bọn họ dám đánh chúng ta. Đại Thanh thời kỳ bọn họ vẫn như cũ dám đánh chúng ta. Ta xem như là thấy rõ, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, đám này nhỏ quỷ tử liền muốn lộng chết chúng ta. Năm đó, ta Hoa Đài quốc nội phản đối 3 tháng diệt vong đại hạ cũng không phải cái gì người tốt, bọn họ chỉ là đề nghị từng bước xâm chiếm, liền bị bể đầu. Dân chúng quân theo quân quốc. Đám này xuất sinh, từ trong xương liền nghĩ để chúng ta chết, chỉ là phải chờ cơ hội. Phi Hồng đại thần nói không sai, chúng ta không là bằng hữu, chúng ta là thủ chuyển kiếp. Quỷ tử năm đó làm ác thời điểm, kêu gào 3 tháng diệt vong đại hạ. Tàn nhẫn thủ đoạn, tàn khốc đồ sát, chính là chạy để Trung Quốc vong quốc diệt chủng đi. Phía sau lo dịp chính là cho rằng đại hạ vĩnh viễn lật người không nổi, sẽ giống người ảnh bệnh đồng dạng biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Quỷ tử căn bản không có lo lắng đại hạ trả thù. Nào biết được, trong mắt bọn hắn cá ướp muối, còn thật sự có xoay người một ngày ba. Bọn họ bây giờ sợ, nói xấu chúng ta là cường quốc, ước hiếp phụ bọn họ. Tốt tốt tốt, làm như vậy đúng không? Cái kia nếu không được, ta đến ăn chút thiệt thòi, tiến đánh Tà Hoa Đài đạn đạo nút bấm ta đến theo. Công đức tử ta chương mục trừ. Ta vẫn là câu nói kia. Khổ một khổ thế hệ này đem thù đã báo, đời sau người, chúng ta liền có thể giống quỷ tử đồng dạng nói, chiến tranh đều là đời trước người sự tình. Mưa đạn vẫn như cũ gào thét, chỉ là càng ngày càng sát ý bừng bừng, trăm năm có đủ, còn tại tất cả lão bách tính trái tim, hôm nay thủ mới tăng thêm liệt diễm. Mà đại hạ, sớm đã không phải 100 năm trước đại hạ. Cùng lúc đó, Nam Hồ khách sạn phía sau đường phố, gió bất cuốn qua trống trải khu phố, thổi lên đầy đất khô héo lá rụng, đánh lấy xoáy, phát ra rì rào gào thét. Đèn đường mờ nhạt kia sáng trong gió rét lộ ra đặc biệt lạnh lạnh, đem công trình kiến trúc bóng tối kéo đến rất dài. Một người mặc màu cam bảo vệ môi trường công áo lót, còn xuống lưng lão nhân, đẩy một chiếc nặng nề rác rưởi trong chuyển xe, chậm rãi dọc theo bên đường hành tẩu. Trên đầu của hắn mang theo thật dày bông vải mũ, vành mũ ép tới rất thấp, che kín lớn nửa gương mặt, chỉ lộ ra che kín nếp nhăn cái cằm cùng một đôi. Dị thương sáng ngời, sắc bén, cùng lối ăn mặc này cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp con mắt. Đôi mắt này chính là danh hiệu ảnh hồ sát thủ. Hắn động tác nhìn như chậm chạp vụ bè, mỗi một bước lại đều tinh chuẩn tránh đi trên đường phố số lượng không nhiều giám sát thò đầu góc chết. Liên tại mấy phút phía trước, hắn tại Nam Hồ khách sạn tầng 3 chế tạo một tràng cỡ nhỏ hỏa thai báo động. Lợi dụng hỗn loạn dòng người cùng bảo an nhân viên lực chú ý bị hấp dẫn ngay mắt, cấp tốc chui vào một gian không người phòng khách. Tại nơi đó, hắn rút đi ám sát lúc cấu phục, đổi lại sớm đã chuẩn bị xong, không chút nào thu hút bảo vệ môi trường công phục trang, đồng thời đem chi kia đặc chế đại đường kính súng lục phân chia, nhét vào xe rác dưới đáy góc tối bên trong. Toàn bộ quá trình tỉnh táo, cấp tốc, giống như diễn luyện qua vô số lần. Nhưng mà, giờ phút này hắn nhìn như bình tĩnh bên ngoài bên dưới, tâm lại chìm xuống dưới. Chết tiệt. Hắn ở trong lòng thầm mắng. Vừa rồi một thương kia, xúc cảm không đối. Viên đạn va chạm âm thanh quá khó chịu, không giống như là xuyên thấu nhục thể âm thanh. Mục tiêu lớn sát xuất xuyên vào cao tính năng chống đạn cảm tấm. Hắn vậy mà không có chết. Cái này phán đoán để hắn cảm thấy khó giải quyết. Càng làm cho hắn bất an là Lâm Ngạn mở cửa lúc cái ánh mắt kia. Không có kinh sợ, không có có ngoài ý muốn, chỉ có một loại gần như đùa cợt bình tĩnh, phản phất. Phản phất đã sớm biết đứng ngoài cửa chính là lấy mạng vô thường, lại như cũ thản nhiên chịu chết. Hắn vì cái gì mở cửa? Ảnh hồ lông mày xít sao khóa kín. Vẹn vẹn bởi vì mặc vào áo chống đạn. Không, không đối. Loại ánh mắt kia, hắn giống như là đang chờ đợi, hoặc là nói, tại cố ý dụ dỗ ta nổ súng. Vì cái gì? Một loại linh cảm không lành, giống băng lãnh rắn độc, cuốn lên cổ sống của hắn. Hắn hoàn thành nhiệm vụ vô số, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này mục tiêu. Cái kia cái trẻ tuổi trò chơi chủ hạch, so hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm cũng phức tạp phải nhiều. Cái này kêu Lâm Ngạn người trẻ tuổi, phải chết. Hắn tồn tại, hắn chế tạo trò chơi, tạo thành dư luận, tại quốc tế trên xã hội, đối Tà Hoa Đài ảnh hưởng quá lớn. Khoảng thời gian này đến nay, Tà Hoa Đài ngoại mẫu sinh ý, thậm chí hạ thấp 50 năm đến, chưa bao giờ có điểm đóng băng ba. Hắn phải chết. Nhưng mình thật phải mạo hiểm trở về sao? Hắn không thể bị bắt. Một khi ngồi vững Tà Hoa Đài bởi vì lịch sử vấn đề xuyên quốc gia ám sát, nhất là tại đại hạ cảnh nội độc thủ, mang đến hậu quả. Ảnh hồ đồng dạng không dám nghĩ lại. Cái kia sẽ không còn là ngoại giao kháng nghị cùng khiển trách, mà là chân chính, lôi đình vạn quân lửa giận. Lúc này không giống ngày xưa, Tà Hoa Đài cao tầng so với ai khác đều rõ ràng, chọc giận đầu này đã thức tỉnh Đông Phương Hùng Sư, sẽ là kết cục gì? Hắn hít sâu một cái băng lãnh không khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhiệm vụ còn chưa kết thúc, nhất định phải tìm tới bổ thương cơ hội, hoặc là lập tức rút lui, chờ đợi một lần thời cơ. Hắn đẩy xe rác, cẩn thận từng ly từng tí ngoặt qua góc phố, chuẩn bị dung nhập càng sâu cảnh đêm. Nhưng mà, liền tại hắn bước ra bóng tối, nhìn về phía thông hướng đại lộ giao lộ lúc, cảnh tượng trước mắt để cả người hắn như bị sét đánh, da đầu nháy mắt tê dại, huyết dịch gần như đông kết. Người, dẫm đạp chẳng chỉ người. Chẳng biết lúc nào, Nam Hồ khách sạn bốn phía tất cả thông đạo đã bị đen nghịt đám người vây chật như nêm cối. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, mặc đồ ngủ, bọc lấy áo khoác, mới từ chợ đêm thu quán bán hàng rong, tan tầm đi qua thành phần tri thức, phụ cận tiểu khu cư dân. Bọn họ giống như từ thành thị mỗi một cái góc tự phát tụ đến, hợp thành một đạo huyết nhục dựng thành đê đập. Không có người tổ chức, không có người hiệu triệu, nhưng trên mặt bọn họ lại mang theo cùng một loại biểu lộ, ngập trời phẫn nộ. Nhân dân phẫn nộ. Từng khuôn mặt, tại đèn đường cùng nơi xa nghe hồng chiếu rọi, viết đầy không đè nén được lửa giận. Các nam nhân gấp nắm quả đấm, trên cổ gân xanh nô lên, các nữ nhân trong mắt nô lên oán giận, bờ môi nhếch, thậm chí còn có bị đại nhân ôm vào trong ngực hải tử, tựa hồ cũng bị cái này ngưng trọng bầu không khí lây nhiễm, mở to hai mắt, bất an nhìn xem xung quanh. Mụ hắn, cái kia nhỏ quỷ tử sát thủ còn chưa bắt được sao? Một cái thu kịch hán tử khàn cả giọng mà quát, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà biến điệu. Con mẹ nó, dám ở chúng ta trả A Sung địa giới bên trên, giết chúng ta đại hạ anh hùng. Ai cho ngươi gan chó? Ngươi làm hiện tại vẫn là 100 năm trước Tân Kinh phủ sao? Một thanh âm khác lập tức hưởng, mang theo nồng đậm Đông Bắc khẩu âm, giống như sấm nổ trong đám người quanh quẩn. Năm đó có mấy cái phương nam đến không có cốt khí bọn buôn người, muốn tại ta chỗ này trộm hải tử, toàn thành tất cả mọi người cùng đi ra, 2 giờ liền cho bọn họ chắn vòm cầu bên trong. Nhỏ quỷ tử, ngươi mẹ hắn hôm nay dám nổ súng giết người, lão tử nhìn ngươi có thể hay không bay ra cái này trả A Sung. Vây quanh, đều vây quanh. Một con rồi cũng đừng cho lão tử thả ra. Trong tân quán người nghe lấy, nhất định muốn bảo vệ tốt Lâm Ngạn đồng chí. Phía ngoài giao cho chúng ta. Đồ chó hoang nhỏ quỷ tử, đi ra. Cho ra ra ngươi lăn ra đây. Cho lão tử nợ máu trả bằng máu. Đám người tiếng giống giận dữ sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, hội tụ thành một cô vô hình, khiến người hít thở không thông sát ý. Ảnh hồ cương tại nguyên chỗ, đẩy xe rác tay run nhẹ nhẹ. Hắn chưa bao giờ thấy qua trận thế như vậy, đây không phải là có tổ chức quân đội, lại so bất luận cái gì quân đội đều càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Cái kia từng đôi thiêu đốt lửa giận con mắt, phản phất muốn đem hắn cái này núp ở bảo vệ môi trường công ngụy trang hạ đạo phủ, triệt để đốt thành cho bụi. Hắn cảm giác chính mình giống một đầu nộ nhập nhân loại thành trấn giá thú, bị vô số nói tràn đầy ánh mắt cừu hận khóa chặt, không chỗ che giấu. Rút lui lộ tuyến, đã bị triệt để chắn mất. Hắn bị nhốt rồi. Được nhân dân bao vây. Càng đáng sợ chính là, những cái kia vây quanh Nam Hồ khách sạn các lão bách tính, lại vẫn tại cất giọng ca vàng. Đại đao hướng quỷ tử bọn họ trên đầu chém tới, cả nước vũ trang các huynh đệ, kháng chiến một ngày đi tới. Kháng chiến một ngày lại tới. Phía trước có Đông Bắc Nghĩa Dũng quân, phía sau có cả nước lão bách tính, chúng ta kháng chiến huynh đệ dũng cảm tiến lên. Nhắm ngay địch nhân kia, đem hắn tiêu diệt, đem hắn tiêu diệt, xông lên a. Đại đao hướng quỷ tử bọn họ trên đầu chém tới, giết chương 288, nhân dân có sắt thép ý chí, sắt thép thì có ý chí, Tà Hoa Đài, thật phải xong đời, chương 288, nhân dân có sắt thép ý chí, sắt thép thì có ý chí, Tà Hoa Đài, thật phải xong đời. Ảnh hồ đẩy trước kia tản ra tanh hôi mùi xe rác, bánh xe tại cái hố mặt đường bên trên phát ra kẹt kẹt rên rỉ. Hắn cúi thấp đầu, vành mũ bóng tối đem hắn lớn nửa gương mặt giấu cực kỳ chặt chẽ, chỉ lưu lại một cái che kín nhăm nheo, dãi dầu xương gió cái cằm hải. Lối ăn mặc này, cái này chậm chạp tư thái, là hắn dày công tính toán qua ngụy trang, đủ để lừa qua đại đa số cảnh giác con mắt. Hắn từng dựa vào cùng loại ngụy trang, tại đề phòng nghiêm ngặt Bắc Mỹ nào đó tư nhân ngoài trang viên ẩn nút 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tại mục tiêu ngồi chống đạn xe con trải qua nháy mắt, dùng một cái đã sửa chữa lại đạn xuyên giáp ngăn cách 2 tầng kính chống đạn hoàn thành ám sát. Hắn đã từng hóa trang thành không nhà để về hắn từ say, co giúp ở Moscow rét lạnh đầu hẻm, tại mục tiêu xuống xe hướng đi chung cư ngắn ngủi vài chục bước giữa đường, dùng bôi lên tại tay nắm cửa bên trên thần. Kinh độc tố hoàn thành không tiếng động loại bỏ. Chiến tích của hắn sổ ghi chép bên trên, viết đầy tại Paris, tại London, tại Cairo, tại không có khả năng chỗ hoàn thành nhiệm vụ ghi chép, mỗi một lần, hắn cũng giống như chân chính cái bóng đồng dạng dung nhập hoàn cảnh, sau đó cho mục tiêu một kích chí mạng, lại lặng yên tiêu tán. Có thể giờ phút này, hắn cầm băng lanh tay lái tay, đốt ngón tay lại có chút trở nên trắng. Một loại xa lạ, lạnh buốt xúc cảm chính theo cuộc sống lặng yên trèo lên. Không phải hoảng hốt, hắn nói cho chính mình, chỉ là ngoài ý muốn. Cái kia kêu Lâm Ngạn người trẻ tuổi, mở cửa lúc ánh mắt quá không đúng, đây không phải là đối mặt tử vong nên có phản ứng, giống như là một loại đùa cợt. Còn có cái kia đáng chết chống đạn cầm tấm. Trong tình báo căn bản không có nâng điểm này. Là sơ suất, vẫn là đối phương đã sớm chuẩn bị. Hắn hít sâu một hơi, băng lãnh không khí rót vào lá phổi, tính toán đè xuống cái kia không nên có rung động. Không cần sợ, hắn tự nhủ, sóng to gió lớn đều đã xông qua được, trước mắt bất quá là chút bị phẫn nộ choáng váng đầu óc bình dân. Đám ô hợp, khoe miệng của hắn kéo lên một cái cực kỳ nhạt, cực lạnh độ cong, càng nhiều người, tràn diện càng hỗn loạn, đối hắn loại này am hiểu đục nước béo cò người mà nói, ngược lại mang ý nghĩa càng nhiều cơ hội cùng khe hở. Lũ ngu xuẩn, muốn dựa vào biển người vây quanh ta. Đời sau a. Hắn điều chỉnh một cái đẩy xe tư thế, để lưng lộ ra càng thêm còng xuống, bước chân cũng thả chậm hơn, giống một cái chân chính, bị sinh hoạt trọng áp mài đi tất cả góc cạnh lao nhân. Hắn đem xe đẩy, hướng về kia chắn từ phẫn nộ đám người tạo thành vách tường biên giới chuyển đi, người nơi đó bảy tường đối thưa thớt, có lẽ có thể tìm tới chỗ đột phá. Nhường một chút, phiền phức mượn qua một cái. Hắn phát ra giản mùa, thanh âm khàn khàn, mang theo nồng đậm địa phương cầu âm, nghe tới cùng trà A Sung bản địa gia hộ gia đình không khác chút nào. Gió thu cuốn lá khô cùng bụi đất, gào thét lên lướt qua khu phố, thổi đến hắn đơn bạc màu cam ngựa bay phất phới, cũng mang đến đám người càng thêm rõ ràng tiếng giống giận dữ. Thanh âm kia giống sôi trào dung nham, thiêu đốt lấy mảng nhĩ của hắn. Đồ chó hoang nhỏ quỷ tử lăn ra đây, nợ máu trả bằng máu. Có ngươi máu mụ, nhỏ quỷ tử. Hắn túi đầu, ánh mắt cực nhanh quét mắt mặt đất, tính toán bước chân, giống một đầu chân nhăn cá trạch, tính toán từ đùi người khe hở ở giữa trôi qua. Có người không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, có lẽ là bị trên người hắn mùi hung đến, có lẽ chỉ là chê hắn vướng bận, nhưng vẫn là vô ý thức tránh ra một điểm không gian. Rất tốt, chính là như vậy. Ảnh hồ trong lòng cười lạnh, chỉ cần lại xuyên qua phía trước cái kia mấy tầng bức tường người, ngập vào bên cạnh đầu kia càng u ám hẻm nhỏ. Liên tại hắn bánh trước sắp chạm đến đám người biên giới khe hở lúc, một trận quỷ dị, trầm thấp, giống như ước vạn con bầy ong đồng thời vỗ cánh vù vù âm thanh, không hề có điểm báo trước từ đỉnh đầu đè ép xuống. Thanh âm kia lúc đầu nhỏ bé, chợt bằng tốc độ kinh người phóng to, tập hợp, trong nháy mắt liền biến thành bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến người ra đầu tê dại oanh minh. Ảnh hồ toàn thân cứng đờ, cơ hồ là bản năng, đông nhiên ngẩng đầu lên. Một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, hô hấp vào thời khắc ấy triệt để đình trệ. Bầu trời, không thấy. Thay vào đó, là một mảnh vô biên băng ác, che khuất bầu trời kim loại tầng mây. Đó là máy bay không người lái. Dâm dạp trăm chịt, hàng ngàn hàng vạn khung máy bay không người lái. Bọn họ giống như bị quấy nhiễu khổng lồ bầy ong, lại giống là trong thần thoại giáng lâm máy móc thiên minh, lấy một loại tuyệt đối có thứ tự mà tràn đầy cảm giác gáp bách trận hình, lơ lửng tại Nam Hồ khách sạn trên không cùng với xung quanh khu vực. Thân máy lóe ra đỏ xanh hai màu định vị đèn, giống như vô số chỉ băng lánh mắt kép, tại dần tối màn trời bên dưới dệt thành một tấm to lớn vô cùng, thưa mà khó lọt lưới ánh sáng. Xoay cánh khuấy động không khí phát ra âm u gào thét hội tụ vào một chỗ, tạo thành một loại như thực chất âm ép, chiếu nặng nện ở trong lòng của mỗi người. Ta, thiên gia. Trong đám người, có người nghẹn ngào thì thào, ngẩng lên trên mặt viết đầy rung động. Cái này, đây là cái gì chiến trận a? Người bên cạnh há to miệng, quên phép lại. Ảnh hồ đầu góc trống rỗng. Hắn gặp qua máy bay không người lái, trên chiến trường, tại thành thị giám sát bên trong, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Như vậy quy mô, như vậy có cảm giác gáp bách tụ quần. Đây cũng không phải là kỹ thuật, đây là một loại tuyên bố, một loại không tiếng động, lại so bất luận cái gì hò hét đều càng có lực trùng kích lực lượng biểu hiện ra. Đúng lúc này, một cái rõ ràng, tỉnh táo, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy giọng nam, thông qua máy bay không người lái tụ quần chờ khách khuyết đại âm thanh hệ thống, giống như thần dụ vang vọng tại mỗi người bên hai. Toàn thể trà A Sung thị dân xin chú ý. Toàn thể trà A Sung thị dân xin chú ý. Là bảo đảm an toàn, phòng ngừa địch đối nhân viên thừa dịp loạn chạy trốn, hiện khởi động toàn bộ vực mặt người phân biệt hệ thống. Mời tất cả thị dân bảo trì tại chỗ bất động, phối hợp ngẩng đầu, tiếp thu máy bay không người lái quét hình. Lặp lại, mời tất cả thị dân bảo trì tại chỗ bất động, phối hợp ngẩng đầu, tiếp thu quét hình. Âm thanh rơi xuống, đám người tại ngắn ngủi bạo động phía sau, lại cấp tốc khôi phục trật tự. Không có người chỉ huy, nhưng một loại vô hình ăn ý tại lan tràn. Các nam nhân đình chỉ gầm thét, nữ môn kéo chặt hải tử, các lao nhân nâng đỡ kính lão. Hàng ngàn hàng vạn cái khuôn mặt, mang theo phẫn nộ, mang theo hiếu kỳ, mang theo kiên định, đồng loạt ngửa, nhìn về phía cái kia mảnh băng lãnh, từ vô số máy bay không người lái tạo thành thiên nhãn. Này, cái đồ chơi này, thật là tiên tiến. Một người trẻ tuổi chép miệng một cái, giọng nói mang vẻ sợ hãi thán phục. Còn không phải sao, sớm mụ hắn không phải 100 năm trước. Nhỏ quỷ tử còn muốn dùng bài này. Bên cạnh một cái đại ca hừ một tiếng, dùng sức ngóc lên đầu. Phối hợp. Đều phối hợp. Để nhóm này đồ chó hoang nhìn xem, hiện tại là thiên hạ của ai. Ảnh hồ cương tại nguyên chỗ, huyết dịch phảng phất tại giờ khắc này triệt để đông kết. Hắn không dám ngẩng đầu. Cái kia dày đặc con mắt chỉ cần bắt được khuôn mặt của hắn đặc thù, cho dù chỉ có không phẩy mấy giây, hắn cũng đem không chỗ che thân. Hắn vô ý thức nghĩ đè thấp vành mũ, nghĩ quay người, nghĩ tiến vào người đứng phía sau bảy chỗ sâu. Nhưng mà, đã chậm. Liên tại thân hình hắn khẽ nhúc nhích máy mắt, trên đỉnh đầu hắn phương, một tiểu đội ước chừng 7-8 khung máy bay không người lái giống như phát hiện thú săn chuẩn, nháy mắt thoát ly chủ tụ quần, mang theo khí thế bén nhọn lao xuống, tinh chuẩn lơ lửng tại xung quanh hắn, tạo thành một cái chặt chẽ vòng đây. Đỏ màu xanh ánh đèn tập trung ở trên người hắn, đem hắn cái kia thân màu cam bảo vệ môi trường công phục chiếu rọi đến mức dị thường chói mắt. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến chưa phối hợp phân biệt mục tiêu. Cảnh cáo. Mời lập tức ngẩng đầu tiếp thu quét hình. Băng lãnh giọng nói điện tử từ dẫn đầu máy bay không người lái bên trong phát ra, không mang mảy may nhân loại tình cảm. Ảnh hồ trái tim điên cuồng gióng lên, gần như muốn đụng nát xương ngực. Xong. Bại lộ. Bản năng cầu sinh cùng nhiều năm huấn luyện tạo thành phản xạ có điều kiện, để hắn tại trong chớp mắt làm ra sau cùng lựa chọn, hắn bỗng nhiên buông ra tay lái, tay phải giống như rắn độc mò về xe rác dưới đáy cái kia ẩn tàng hố tối. Nơi đó, không chỉ có phân chia súng lục linh kiện, còn có một cái uy lực đầy đủ đem xung quanh mấy mét bên trong tất cả hóa thành đất khô cằn cỡ nhỏ cao bạ bom. Đồng quy vu tận, cũng không thể bị bắt. Đầu ngón tay của hắn đã chạm đến hốc tối băng lãnh biên giới. Kiểm tra đo lường đến cao nguy năng lượng phản ứng. Mục tiêu mưu đồ dẫn nổ. Chấp hành điện từ mạch xung áp chế. Lập tức chấp hành. Ông ba. Một đạo mắt thường gần như không cách nào bắt giữ, bóp méo không khí màu làm nhạt cỡ sóng, lấy cái kia mấy khung máy bay không người lái làm trung tâm, đồng nhiên khuyết tán ra đến. Ảnh hồ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, mãnh liệt tê liệt cảm giác nháy mắt xuyên qua toàn thân. Giống như là ngàn vạn căn nung đỏ kim thép đồng thời đâm vào hắn mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một đầu thần kinh. Hắn vươn hướng hốc tối cánh tay bỗng nhiên cứng đờ, sau đó không bị khống chế kịch liệt co quắp. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, lắc lư, bên hai chỉ còn lại kéo dài cao tần vụ vụ. Hắn miệng mở rộng, nghĩ phát ra gào thét, lại liền một tia âm thanh đều chen không đi ra. Thân thể của hắn giống một đoạn bị nháy mắt rút đi chỗ có sức lực gỗ mục, thẳng tắp hướng phía trước cắm xuống, phù phù một tiếng đập thầm ầm tại băng lãnh cứng rắn mặt đường bên trên. Gò má dán vào thô ráp mặt đất, có thể cảm nhận được đá vụn cấn mặt đông nhói, nhưng mạnh liệt hơn là cái kia của tới, triệt để cảm giác bất lực cùng ý thức thần tốc bốc ra. Tại tầm mắt triệt để rơi vào hắc ám phía trước một cái chớp mắt, hắn tan rã trong con mắt, cuối cùng phản chiếu là xung quanh những cái kia nhặt lên đầu, mặt không thay đổi nhìn hắn trà a sung thị dân mặt, cùng với đỉnh đầu bọn họ cái kia mảnh vô biên băng ác, nắm trong tay tất cả, băng lãnh kim loại thường cùng. Một ý nghĩ, giống như sau cùng bọn, tại hắn sắp tiến lặng ngoài óc hiện lên, mang theo vô tận đắng chắc cùng một loại nào đó hoàn toàn tuyệt vọng. Quốc gia này, dân tộc này, bọn họ nhân dân, vẫn như cũ có trăm năm trước như vậy, sắt thép ý chí, mà càng đáng sợ chính là, bọn họ sắt thép, bây giờ cũng có ý chí. Ta hoa đài, thật phải xong đời chương 289, mới trò chơi, xích đảm áp thiên hàn, trắng sĩ ôm hòa chết, dũng sĩ uống băng còn. Chương 289, mới trò chơi, xích đảm áp thiên hàn, trắng sĩ ôm hòa chết, dũng sĩ uống băng còn. Đoạt lại sông núi của ta nội chắc kết thúc sau 3 tháng, đại hạ yên bắc cũng đi vào mùa đông. Địa đàn công viên tuyết rơi đến chính gấp, không phải loại kia giang nam tuyết mịn, là bắc quốc đặc thủ, mang theo phân lượng tuyết rơi, một mảnh chồng lên một mảnh, chiếu nặng hướng xuống rơi, giống như là muốn đem giữa thiên địa tất cả tiếng vang đều hút đi. Cổ bách thương đen chạc cây nhận không ở kia trắng, thỉnh thoảng phốc một tiếng, trượt xuống một lớn đống khối tuyết, tại sớm đã tích đến thật dày trên mặt tuyết nện ra một cái hố cạn, lập tức lại bị mới bông tuyết im lặng lấp đầy. Công viên bên trong đầu kia nổi tiếng, bị vô số bước chân mài đến sáng loáng tế đàn đường hành lang, giờ phút này không thấy phần cuối, ẩn vào một mảnh hỗn độn trong trắng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có chân đạp tại tuyết động bên trên phát ra kéo kẹt âm thanh, một cái, lại một cái, chậm chạp mà rõ ràng, giống như là cái này yên tĩnh thế giới bên trong duy nhất nhịp tim. Hai cái mặc thật dày áo phao áo khoác bóng người, chính dọc theo cái này đường hành lang chậm rãi đi. Bọn họ đều buộc lên khăn quàng cổ, vai mũ cùng bả vai đều rơi xuống một tầng trắng, giống như là từ cái này đất tuyết bên trong mọc ra hai gốc biết gì độc cây. Đi tại nửa trước bước chính là nữ tử, vóc người thon dài, dù cho quấn tại cổng kềnh áo khoác bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn ra cái kia phần xuất chúng có tướng. Nàng bọc một đầu màu xám cho nhạt cửu nhung khăn quàng cổ, tính chất vô cùng tốt, nổi bật lên nàng lộ ra bên dưới nửa gương mặt càng thêm trắng non tinh xảo, a da bạch khí cũng mang theo một cỗ xa cách yêu nhã. Đi theo bên cạnh nàng nam nhân, vóc người cũng rất cao, mặc thì tùy ý phải nhiều, là loại kia phương Bắc phổ biến, lấy dùng vào thực tế làm chủ màu đậm áo lông, gốc râu cằm nhàn nhạt mà bước lên một tầng, mang theo chút dáng vẻ hào sảng, ánh mắt lại phát sáng, nhìn xem bay đầy trời tuyết, có loại tính trẻ con chuyên chú. Khẳng định muốn từ công ty rời trước. Nữ tử dẫn đầu mở miệng trước, âm thanh tại đất tuyết bên trong có vẻ hơi lạnh lạnh, giống ngọc khánh nhẹ nhàng rung một cái. Nam nhân kia, nghe tiếng thu hồi nhìn về phía bách thụ đầu cành ánh mắt, quay đầu, cười hắc hắc hai tiếng, bạch khí từ trong miệng hắn a ra, tản tại không khí rét lạnh bên trong. Lão bản, không có cách nào a, ta cũng không muốn đi. Dù sao ngươi cho ta mở tiền lương thật là cao, hơn nữa còn có trò chơi chia. Hắn nún nún bay, mang theo điểm bất đắc dĩ trêu chọc. Thế nhưng, đây không phải là quốc gia chiêu mộ sao? Không có cách nào. Ta người này đâu, không cầu đại phú đại quý, có thể đem chính ta còn có chó của ta nuôi phải hảo hảo, ăn mặc không lo, ta liền rất vui vẻ. Cho quốc gia làm việc, ta cảm thấy vẫn là ổn định. Mà còn ngài không phải đã nói sao? Ta loại người này, thích hợp vì nhân dân phục vụ a. Nữ tử dừng bước lại, không có để ý nam nhân nói chuyện lúc, cái kia đùa giỡn ngữ khí, mà là quay đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ánh mắt cuối cùng rơi vào bộ ngực hắn vị trí, nơi đó đã từng bị một viên đặc chế đại đường kính viên đạn hung hăng va chạm qua. Thương thế của ngươi đâu? Lâm Ngạn. Nàng nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm không dễ phát hiện mà căng thẳng một kia. Thật không thành vấn đề sao? Ta giúp ngươi ước chừng bệnh viện Hiệp Hòa Yến Bắc bác sĩ. Muốn hay không lại đi kiểm tra một chút? Lâm Ngạn khẽ giật mình, vô ý thức đưa tay, ngăn cách thật dày quần áo, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái ngực. Cái kia xúc cảm tỉnh lại ngủ say 3 tháng ký ức, suy nghĩ không tự chủ được bị lôi trở lại trà A Sung, lôi trở lại các đại bệnh viện gian kia tràn đầy nước khử trùng mùi phòng bệnh. Mới vừa tỉnh lại mấy ngày nay, ý thức luôn là chìm chìm nổi nổi. Mỗi một lần khó khăn vén lên mí mắt, đập vào mi mắt trừ bệnh viện trần nhà trắng đoán, chính là ngoài cửa sổ đen nghịt bóng người. Trà A Sung bản địa bất tính, không biết tới bao nhiêu, bọn họ đem bệnh viện vây chật như nêm cối, hoa tươi, giỏ quả chất đầy hành lang, đám người yên tĩnh mà cố chấp chờ đợi, phảng phất tại bảo hộ một kiện hiếm thấy chất bảo. Bất đắc dĩ, bản xứ xuất động đại lượng cảnh lực duy trì trật tự, khai thông dòng người, nhưng cái kia ánh mắt tân cần, lại giống vô hình dòng nước ấm, xuyên thấu thủy tinh, một mực khoan khoái đến trên giường bệnh của hắn. Phụ trách chăm sóc hắn cái kia tiểu hộ sĩ, họ Trần, là cái mặt tròn đông bắc cô đương, tính tình lanh lẹ cực kỳ. Xế chiều mỗi ngày, nàng đều sẽ ôm hai cái chữ nặng thùng giấy con, bịch một tiếng đặt ở hắn đầu giường trên tủ, lau một cái thái dương mồ hôi dịn, âm thanh thanh thúy giống cắn một cái đông lạnh lê. Lâm lão sư, ngó ngó. Hôm nay lại có nhiều như vậy, cả nước các nơi đều có. Trong dương chất đầy bức thư, giấy da trâu, mang theo in hoa giấy viết thư, thậm chí còn có sách bài tập xé xuống giấy, dậm dạp chẳng chịu chữ viết, gánh chịu lấy thiên nam địa bắc nhớ mong cùng mãnh liệt kính ý trừ tin, còn có nhiều loại lễ vật, thủ công làm phù bình an, quê quán đặc sản, thậm chí có một phong đến từ tây nam vùng sát biên giới tiểu học tập thể tin, mỗi đứa bé đều dùng non nớt bút tích viết một câu Lâm thúc thúc nên tốt. Trong ấn tượng sâu nhất là tại hắn nằm viện một tuần sau, trong phòng bệnh, đột nhiên đến cái đông bắc đại ca, cạo bản huấn, trong cổ buộc lấy ngón nút thô dây chuyền vàng, lái một xe Land Rover, hùng hùng hổ hổ xông vào phòng bệnh, phía sau đi theo hai cái thuộc hạ, trực tiếp đá đi vào hai cái to lớn màu đen vali xách tay. Ba một tiếng mở ra, bên trong là xếp chỉnh tề, từng bó tiền mặt. Cái kia đại ca con mắt đỏ bừng, cũng không biết là ngao vẫn là kích động, cầm Lâm Ngạn không có chuyển nước biển cái tay kia, âm thanh nghẹn nào. Huynh đệ, cái gì cũng không nói. Kim Lăng bảo vệ chiến, đoạt lại sông núi của ta, đều như bức, xưng hô ngươi một tiếng anh hào cũng không đủ. Nhất là đoạt lại sông núi của ta để ta cái này 40-50 tuổi hỏng bét các lao ra, mỗi ngày nước mắt khóc đến không dừng được. Mặc dù tại thế giới kia, Dương Khang Vũ tướng quân không có thể cứu về đến, nhưng ít ra ngươi còn sống, cũng là bởi vì ngươi thay chúng ta người Đông Bắc chính danh. Kháng Liên đánh 14 năm, cuối cùng để mặt khác địa khu các đồng hương biết, cái này điểm tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy. Dưỡng thương, mua thuốc bổ. Cái kia đại ca, hào khí ngất trời. Nếu không phải Lâm Ngạn còn nằm tại trên giường bệnh, Lâm Ngạn cảm thấy, hắn có thể đem chính mình từ trên giường bệnh kéo xuống đến, thành huynh đệ kết bái. Về sau, vẫn là vị kia đem chính mình từ Nam Hồ khách sạn trong vũng máu vớt đi ra Yên Bắc đặc công đội Lý đội trưởng, sợ ảnh hưởng không tốt, nói hết lời, mới thay Lâm Ngạn từ chối nhã nhặn phần này quá mức lợi ích thực tế tâm ý. Vì thế, Lâm Ngạn vụng trộm vô cùng đau đớn vài ngày, đợi cơ hội liền cùng Lý đội trưởng phàn nàn. Lão Lý a lão Lý, Đông Bắc đại ca nhân nghĩa, ngươi cũng không phải không biết. Như vậy thực tế lễ vật, ngươi thay ta cự tuyệt cái gì? Đó là hai cái dương tiền ba. Hai cái dương ba. Ta cũng không phải là cán bộ. Lý đội trưởng luôn là sụ mặt. Ngươi sớm muộn là muốn gia nhập cơ quan nhà nước, hiện tại liền phải tuân thủ kỷ luật, chú ý ảnh hưởng. Nhưng hắn nói lời này lúc, khoe miệng lại nhịn không được hơi dương lên. Hắn tại bệnh viện lại hơn một tháng, ngực cái tiết như tê liệt kịch liệt đau nhức mới dần dần chuyển thành nặng cùn nỗi khổ riêng, bác sĩ cuối cùng phê chuẩn hắn ra viện. Hắn không có lập tức trở về Yên Bắc, mà là làm một kiện suy nghĩ thật lâu sự tình. Hắn đem gửi nuôi tại lão bản nhà chó lông vàng Thu Thu nhận lấy, lái một chiếc thuê đến xe Việt dã, bắt đầu vòng Đông Bắc từ điều khiển. Đó là Đông Bắc đẹp nhất mùa thu. Xe chạy ra thành thị, đầu nhập vô biên vùng quê, phản phất xâm nhập một cái dùng nồng đậm thuốc màu rội ra thế giới. Trường Bạch Sơn rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, giống đánh đổ điều sắp bản, đỏ là cây lịch, vàng chính là hoa mục, xanh chính là tùng bách, lẫn nhau đan vào, chói lọi đến cực hạn. Thiên trì nước xanh lam như gương, phản chiếu núi tuyết mây trắng, trong suốt đến làm say lòng người. Đi xuyên qua Đại Hưng An lĩnh Lâm Hải, thẳng tắp bạch hoa lâm giống như là xếp hàng binh sĩ, lá rụng lắt thành vàng rực thảm. Bánh xe ép qua, vang xào xạc, ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thớt chặt cây, ném xuống loang lổ quang ảnh. Tiểu Hưng An lĩnh thì lại là một phen khác cảnh tượng, thế núi nhu hòa, dòng suối dốc rách, ngũ giác phong đỏ đến hừng hực khí thế, tô điểm tại xanh ngắt trong rừng, giống nhảy vọt hỏa diễm. Hắn mang theo Thu Thu, tại kính bạc hồ bờ nhìn phi chạy thẳng xuống dưới thác nước, tại chất long thấp địa nhìn bạch hạc ưu nhã nhảy múa, tại biên cảnh tiểu trấn phủ viễn, trở thành đại hạ kia nắng đầu tiên chiếu rọi đến người. Hắn ăn nồi sắt hầm, gặm nướng mặt lạnh, liền đòi ăn sủi cảo, cảm thụ được nhất chất phác, nóng cháy nhất Đông Bắc phong tình. Mảnh đất này đã từng tại giả lập thế giới bên trong gánh chịu quá nhiều huyết lệ cùng bi tráng, bây giờ tại trong hiện thực, hướng hắn triển lộ nó bao la hùng vĩ, phì nhiêu mà yên tĩnh dung nhan. Hắn đứng tại Hắc Long Giang một bên, nhìn qua bờ bên kia nước lạ thổ địa, Thu Thu an tĩnh ngồi xổm tại chân hắn một bên, sông gió vù vù, lay động góc áo của hắn, một khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực phiền muộn tiêu hết, chỉ có mảnh này tốt đẹp Hà Sơn, chịu nặng chứa ở trong lòng. Một tháng du lịch kết thúc, hắn mang theo một thân phong trần cùng một viên bị sắt thu gột rửa qua tâm, về tới Yên Bắc. Không đợi hắn đem góp nhặt công tác xử lý xong, một phong che kín bộ thông tin quốc phòng đỏ tươi đại ấn chính thức thông báo tuyển dụng văn kiện, liền đưa tới trước mặt hắn. Tuyết còn tại bên dưới, một mảnh đông tuyết nghịch ngậm tiến vào Lâm Ngạn cái cổ, băng đến hắn có chút giật mình, từ trong hồi ức bước ra đi ra. Hắn nhìn trước mắt khuôn mặt như vẽ, lại mang theo dò xét ánh mắt Sở Hàn Nguyệt, nhếch miệng cười cười, nụ cười kia tại gốc dâu cằm phụ trợ bên dưới, có loại trải qua sinh tử phía sau rộng rãi cùng nhẹ nhõm. Yên tâm đi, lão bản, không thành vấn đề. Hắn vỗ vỗ ngực, động tác tự nhiên. Đông Bắc phong thủy nuôi người, ta ở bên kia khôi phục rất tốt. Ngươi nhìn, hiện tại ăn được ngủ được. Còn có thể tại đất tuyết bên trong đổi người tàn bộ. Bệnh viện, ta tạm thời trước hết không đi a. Ta phía trước, tại bệnh viện đã lại hơn một tháng. Thực tế không nghĩ lại nghe cái kia khó ngửi nước khử trùng mùi vị. Sở Hằng Nguyệt nhìn kỹ một chút sắc mặt của hắn, sắc thực so ba tháng trước hồng nhuận rất nhiều, trong ánh mắt cố kia vẻ bại cùng hồi hộp cũng tàn đi, thay vào đó là một loại trầm tĩnh lực lượng cảm giác. Nàng cái này mới mấy không thể xem xét gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, giày giẫm tại trên mặt tuyết, phát ra quy luật tiếng vang. Ngươi tiến vào quốc phòng khoa học kỹ thuật tin tức bộ môn phía sau. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại đắn đo dùng từ. Sẽ làm cái gì công tác? Cần bảo mật sao? Có thể nói cho ta biết không? Còn có ngày nghỉ sao? Kỳ nghỉ nhiều sao? Về sau, chúng ta có cơ hội cùng một chỗ dắt chó sao? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác hiếu kỳ, có lẽ còn có một chút xíu liền chính nàng đều không có ý thức được. Thất lạc. Lâm Ngạn đuổi theo bước chân của nàng, cùng nàng song vai, cười hắc hắc hai tiếng, mang theo điểm cố lộng huyền hư đắc ý. Không có ký hiệp nghị bảo mật, đều có thể nói cho ngài, dù sao, ngài là lao bản của ta nha. Ngài đối ta có ơn tri ngộ. nếu không phải ngài đối ta giỗi tay cứu trợ, ta đã bị vay nặng lãi đòi nợ, ép đến muốn nhảy lầu. Hắn hắng giọng một cái, giống như là muốn tuyên bố đại sự gì, ngữ khí thay đổi đến chính thức chút. Tiếp xuống, ta sẽ lại chế tạo một khoản 3D toàn cảnh trò chơi. Sở Hàng Nguyệt nghiêng đầu, đông tuyết rơi vào nàng lông mi thật dài bên trên, nháy mắt hòa tan. Trò chơi? Nàng có chút ngoài ý muốn. Vẫn là trò chơi. Lâm Ngạn khẳng định gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị tuyết màn mơ hồ cổ lão đàm tưởng, ánh mắt thay đổi đến thâm thúy. Đối, vẫn là trò chơi. Chớ xem thường trò chơi a. Lão bản, thông qua Kim Lăng bảo vệ chiến cùng đoạt lại sông núi của ta hai trò chơi, tại bên ngoài lưới ảnh hưởng, ngài còn không thấy rõ ràng, tại năm đó thời đại này, dư luận chiến cực kỳ trọng yếu, mà trò chơi là thế giới thứ 9 đại nghệ thuật, cũng là chúng ta đối ngoại tuyên truyền trên chiến trường mấu chốt vũ khí. Mà ta muốn mới nghiên cứu trò chơi này nội dung, tập trung tại hơn 80 năm trước, trận kia, đại hạ cùng America ở giữa chiến tranh. Sở Hằng Nguyệt bước chân có chút dừng lại. Lâm Ngạn tiếp tục nói, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Trò chơi này sẽ toàn cầu nội chắc, tại toàn cầu phạm vi bên trong, chiêu mộ 10 vạn tên người chơi bản cờ lò xẹt beta. Đồng thời, bởi vì cái kia cuộc chiến tranh trận doanh vốn là bao gồm 18 quốc gia, cho nên toàn cầu người chơi đều có thể lựa chọn trận doanh. Đương nhiên, chủ yếu nhất hai phe cánh vẫn là đại hạ cùng America. Hắn nhếch miệng lên một vẻ phức tạp độ cong. Năm đó trận chiến tranh này, nhiều năm qua, America ngậm miệng không để cập tới, tận lực làm nhạt, phản phất chưa hề phát sinh qua. Thanh âm của hắn thấp chìm xuống, mang theo một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Bọn họ đang trốn tránh bọn họ chiến bại lịch sử. Bọn họ nhiều năm qua, đắp nặng, quân Mỹ đội bách chiến bách thắng hình tượng, không thể vỡ vụn. Thế nhưng, bọn họ tuyên truyền là một chuyện, chân thật lịch sử lại là một chuyện khác. Ta công tác chính là để bọn họ một lần nữa nhớ tới, để toàn thế giới đều nhớ tới. Danh xưng bách chiến bách thắng quân Mỹ đội đã từng bị đánh đến quăng mũ cởi giáp, chạy trối chết. Hắn dừng bước lại, xoay người, chính đối Sở Hàn Nguyệt. Đông tuyết tại bọn họ ở giữa không tiếng động bay xuống, hắn ánh mắt sắc bén như đao, xuyên thấu tuyết màn, đâm thẳng hướng cái nào đó vô hình mục tiêu. Trò chơi danh tự, ta đều nghĩ kỹ. Hắn từng chữ nói ra, thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo sắt thép va chạm vang vọng, tại cái này yên tĩnh đất tuyết bên trong rõ ràng truyền ra. Tuyết đầu mùa rơi áo mỏng, xích đảm áp thiên hàn, phá lô 800 vạn, vẩy rượu tế Trường An. Cái này trò chơi mới danh tự, liền kêu xích đảm áp thiên hà nhuyễn chiến thượng cam lĩnh. Sở Hàng Nguyệt lặng lặng nghe, không có lập tức nói chuyện. Nàng nhìn xem Lâm Ngạn, nhìn xem cái này đã từng bị vay nặng lai ép nhảy lầu người trẻ tuổi, bây giờ đứng tại cổ lão tế đàn bên cạnh, đầy trời gió tuyết phảng phất thành bối cảnh của hắn tấm, trong miệng hắn hời hợt phun ra, nhưng là đủ để khuấy động quốc tế phong vân kinh lôi. Nàng đỗng nhiên ý thức được, có chút chim nhỏ là giam không được, bọn họ lông vũ quá sáng rõ, nhất định bay về phía rộng lớn hơn, cũng càng nguy hiểm bầu trời. Nàng nhẹ nhàng a ra một cái bạch khí, tại xương trắng lượn lờ bên trong, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, đây chính là ngươi đền đáp quốc gia?" Lâm Ngạn cười cười, một lần nữa mở rộng bước chân, chậm rãi từng bước dẫm tại đất tuyết bên trong, lưu lại hai hàng rõ ràng dấu chân, cuốn lượn thông hướng tế đàn chỗ sâu. "Xem như thế đi." Thanh âm của hắn theo gió tuyết bay trở về, mang theo một loại chắc chắn cùng thản nhiên. "Dùng ta am hiểu phương thức." Tuyết bên dưới đến càng lớn. Địa đàn công viên im lặng tại bao phủ trong làn áo bạc bên trong, cái kia hai hàng dấu chân rất nhanh lại bị mới bông tuyết bao trùm, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có cái kia chính là sắp đến, tên là Xích Đen Xịt Đạm Áp Thiên Hạ Nhật Chiến Thượng Cam Lĩnh Phong Bạo, ngay tại cái này yên tĩnh tuyết rơi, lặng yên thay nén. Lâm Ngạn khàn khàn âm thanh, lúc này cũng yếu ớt chuyển đến. Tuyết đầu mùa rơi áo mỏng, gió bấc tràn đầy giang hàn. Thiêm Long ngủ đông mới tỉnh, phấn chấn giáp hướng xuống ngòi. Tráng sĩ ôm hòa chết, dũng sĩ uống băng gòn. Một trận chiến sứ tuyết hổ thẹn, trăm năm ca khúc khải hoàn xoáy. Chương 290, ta rất nhớ ngươi, nhân sinh có quá nhiều náo nhiệt thời khắc, có thể ta chỉ muốn cùng ngươi trốn tại nơi hẻo lánh. Chương 290, ta rất nhớ ngươi, nhân sinh có quá nhiều náo nhiệt thời khắc, có thể ta chỉ muốn cùng ngươi trốn tại nơi hẻo lánh. Địa đàn công viên tuyết rơi càng chặt hơn, từng mảng lớn bông tuyết dệt thành một tấm lưới gió thổi không loạn, đem thiên địa đều che đậy ở bên trong. Cổ bách trạc cây không chịu nổi gánh nặng giống như, thỉnh thoảng răng rắc một tiếng, liền có một đại đoàn tuyết rơi xuống, tại tuyết thật dày trên nệm nện ra một cái ôn nhu lõm. Sở Hàng Nguyệt dừng bước lại, ngẩng mặt lên, lạnh buốt bông tuyết rơi vào nàng ấm áp trên mặt, nháy mắt hòa tan thành nhỏ bé giọt nước. Nàng lông mi thật dài dính vài miếng bông tuyết, giống suýt lấm ta lấm tấm kim cương vỡ. Tuyết mưa lớn rồi. Nàng nhẹ giọng mở miệng, âm thanh tại đất tuyết lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Ngươi muốn ăn chút gì không? Lâm Ngạn chính khom lưng đoàn một cái quả cầu tuyết, nghe vậy ngồi dậy, đem quả cầu tuyết trong tay ước lượng, nháy nháy mắt, ánh mắt kia lại có mấy phần giống hắn nuôi đầu kia đại kim mao, thu thu. Trời lạnh như vậy, còn có thể ăn cái gì? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng. Đương nhiên là nồi lẩu a. Nóng bỏng tương vẫn nổi, những bên trên mới mẹ sách bò cùng vàng hầu, đây là đối mùa đông cơ bản nhất tôn trọng, đúng không lão bản? Sở Hằng Nguyệt nhìn xem hắn bị đông cứng đến đỏ bừng trong mũi, còn có cái kia tràn đầy phấn khởi bộ dạng, không khỏi mỉm cười. Ngươi ngụy biện thật là nhiều. Nửa giờ sau, bọn họ đã ngồi tại Vương phủ tỉnh phụ cận một nhà gia tiệm lầu tầng 2 gần cửa sổ vị trí. Ngoài cửa sổ là bay đầy trời tuyết Trường An phố, người đi đường che kín áo khoác vội vàng mà qua, dòng xe cộ tại trong tuyết chậm rãi di động, đèn sau tại tuyết màn bên trong ngất mở từng đoàn màu đỏ vầng sáng. Mà cửa sổ bên trong, nhưng là khác một phen thiên địa. Một cái cựu cung cách tương ớt nổi lầu tại cái bàn trung ương ngực lẩm bẩm sôi trào, lan lộn tương ớt bốc lên tinh mịn mà khí, nồng đậm tân hương mỡ bỏ vị bao phủ trong không khí, ấm áp mà mê người. Quả ớt cùng hạt tiêu tại sôi trào đỏ trong canh chập trùng, giống như là một bức lưu động thoải mái họa. Lâm Ngạn vội vàng đem một đĩa tươi non mập như cuốn xuống vào trong nồi, thì tại nóng bỏng đỏ trong canh cấp tốc cuộn mình biến sắc, hắn thuần thục dùng dài đũa vớt lên, bỏ vào Sở Hằng Nguyệt trước mặt dầu trong đĩa. Dầu điễn là hắn đặc biệt pha, tỏi giã, dầu vừng, rau thơm, dầu hầu, đơn giản lại nhất làm nền nồi lẩu vốn vị. Sở Hằng Nguyệt ngăn cách bước hơi hơi nóng nhìn xem hắn. Mờ mịn xương trắng làm mơ hồ lẫn nhau hình dáng, lại làm cho hắn ánh mắt lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm trong nồi nguyên liệu nấu ăn, thỉnh thoảng lông mày cau lại, như vậy không giống như là cái vừa vặn trải qua sinh tử, chính là sẽ tiến vào quốc gia bí mật bộ môn người, trái ngược với cái tham ăn sinh viên đại học. Đoạt lại sông núi của ta ô tần bệ tạ thành tích rất tốt. Sở Hằng Nguyệt kẹp lên một mảnh dính đầy tương ớt xách bỏ, tại dầu trong đĩa nhẹ nhàng một chấm. Toàn cầu đã ban 9000 vạn phần, phá ước chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Ngạn chính hướng trong miệng nhét một khối tê cay thịt bò, bị bỏng đến thẳng ha hơi, mơ hồ không rõ nói. Trừ ta hoa đài. Sở Hằng Nguyệt gật gật đầu. Trừ ta hoa đài. Gần như không có gì doanh số. Bất quá có ý tứ chính là, từ khi tên sát thủ kia xa lưới, quốc gia mở ra một vòng mới quân diễn phía sau, ta hoa đài liền triệt để yên tĩnh. Liên bọn họ nhất dơ chân dân mạng đều không thế nào phát ra tiếng. Lâm Ngạn uống một hớp lớn bia ướp lạnh, thỏa mãn thở dài. Mạng bên ngoài diễn đàn bên trên, có phải là lại toát ra rất nhiều Nhật Bản gian nói thật muốn đánh, bọn họ nguyện ý cho chúng ta quân nhân dẫn đường, chỉ cần không giết bọn hắn liền được. Sở Hằng Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ngươi ngược lại là rõ ràng. Nụ cười của nàng tại nồi lẩu trong hơi nóng có chút mông lung. Ngươi nói, thật sẽ đánh nhau sao? Lâm Ngạn nhún vai, dùng môi vớt vớt lên một đống nấu thật vừa lúc tông trượt, phân một nửa đến Sở Hằng Nguyệt trong bát. Đánh, khẳng định sẽ đánh. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, giống như là đang thảo luận ngày mai có thể hay không tuyết rơi. Nhưng lúc nào đánh, làm sao đánh, đến nghe quốc gia. Bất quá ngươi nhìn, một vòng mới quân diễn phía sau, ta hoa đài hành quân lặng lẽ, America lại nhảy ra ngoài, không ngừng nói xấu chúng ta là bá quyền chủ nghĩa. Sở Hằng Nguyệt miệng nhỏ ăn tôm trượt, tay đến chóp mũi có chút đổ mồ hôi. Bọn họ đương nhiên muốn sốt sắng. G20, cơ giáp tác chiến không người lái thừa ảnh, hàng không mẫu hạm bất đế. Những này bọn họ chỉ ở phim khoa học viễn tưởng bên trong tưởng tượng qua vũ khí, chúng ta đều đã biến thành hiện thực. Có người nói, America bên kia chuyên gia quân sự xem chúng ta duyệt binh lúc, một mực đang không ngừng lau mồ hôi lạnh, đây là dùng để đánh ta, cái này cũng là dùng để đánh ta. Lâm Ngạn bị nàng chọc cười, con mắt cong thành hai đạo trăng non. Đến mức tà hoa đài, bọn họ đã trong lòng run sợ. Hiện tại thực lực quân sự so sánh, liền như năm đó bọn họ đối chúng ta đồng dạng, là nghiền ép cấp. Chỉ bất quá nhân vật thay đổi, năm đó bọn họ dùng máy bay xe tăng nghiền ép chúng ta Hán Dương tạo, thạch đầu cùng gậy gỗ, mà bây giờ, chúng ta có hàng không vũ trụ mẫu hạm cùng máy bay không người lái giáp, bọn họ lại còn lưu lại ở máy bay xe tăng giai đoạn. Nhiều năm như vậy, công thủ dễ loại hình rồi. Hắn bưng chén rượu lên, xuyên thấu qua màu hổ phách chất lỏng nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn tuyết lớn, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức. Chúng ta Đông Phong, tốc độ vượt qua 80 mạch. Mà các ngươi, ta Hoa Anh đảo các bằng hữu, các ngươi tốt nhất thật sự có ủn trà màn. Sở Hằng Nguyệt cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, tiếng cười kia thanh thúy êm tai, giống khối băng va chạm chén vách tường âm thanh. Nàng rất ít dạng này thoải mái cười to, ngày bình thường cái kia phần xa cách ưu nhã tại giờ khắc này hòa tan tại nồi lẩu bốc hơi trong hơi nóng. Nói thật, nàng cười đủ rồi, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta công ty game không có khả năng đi đến quỹ đạo, ta cũng không có khả năng có cơ hội nhận biết tiến bắt những cái kia lại lao. Hiện tại về nhà, cha ta cuối cùng không tại đem ta làm không hiểu chuyện tiểu hài tử. Lâm Ngạn sửng sốt một chút, lập tức nụ cười sán lạn giống trong ngày mùa đông nắng ấm. Có thể giúp đỡ lao bản bận rộn là vinh hạnh của ta a. Nồi lẩu tiếp tục sôi trào, bọn họ lại đùa cợt mấy bàn thịt dê cùng rau xanh. Ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn, Trường An phố đã biến thành một đầu màu trắng băng ấm. Trong cửa hàng khách nhân tới tới đi đi, chỉ có bọn họ một bàn này, phảng phất muốn ngồi đến địa lao thiên hoàng. Sở Hằng Nguyệt bỗng nhiên để đũa xuống, hai tay trùng điệp đặt lên bàn, động tác này để nàng xem ra có chút chính thức. Nàng ngẩng đầu, thẳng vào nhìn xem Lâm Ngạn, ngăn cách lượn lờ dâng lên hơi nóng, nàng ánh mắt dị thường sáng ngời. Vậy ngươi muốn hay không lại giúp ta một cái bận rộn? Nàng lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng. Lâm Ngạn ngay tại vớt đáy nổi cuối cùng vài miếng ngó sen mảnh, nghe vậy động tác dừng lại. Lão bản còn có chuyện gì? Sở Hằng Nguyệt nhếch miệng lên một cái cực mỏng độ cong, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần giảo hoạt, mấy phần ngượng ngùng, còn có mấy phần hắn chưa từng thấy qua ôn nhu. Cha ta gần nhất đang thúc giục ta tìm bạn trai. Nàng nói, âm thanh nhẹ đến cơ hồ muốn bị nổi lẩu sôi trào âm thanh trừng ngập. Hắn nói, ở rể cũng được. Lâm Ngạn đũa còn lơ lửng giữa không trung, một mảnh ngó sen bịch một tiếng rơi về trong nồi, tóe lên mấy giọt tương ớt. Ta đã nói với hắn, ta có bạn trai. Sở Hằng Nguyệt nói tiếp, con mắt không nháy mắt nhìn xem hắn. Nhưng hắn để ta mang bạn trai về nhà ăn cơm. Lâm Ngạn lông mày chậm rãi nhíu lại, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ngài có bạn trai? Người nào? Người nào như thế lớn mặt mũi, có thể vào lao bản của chúng ta mắt? Tiệm lầu ánh đèn dịu dịu bên dưới, Sở Hằng Nguyệt gương mặt tại bốc hơi trong sương mù lộ ra đặc biệt đu hòa. Nàng không có trả lời ngay, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp giống một bản đọc không xong sách. Ngoài cửa sổ đông tuyết không tiếng động bay xuống, một mảnh, lại một mảnh, bao trùm chỉnh tòa thành thị. Môi của nàng nhẹ nhàng giật giật, âm thanh rất nhẹ, lại rõ ràng truyền đến trong tai của hắn. Ngươi a lại giúp ta một lần a. Qua một thời gian ngắn, bồi ta về nhà ăn cơm. Một câu, nhẹ nhàng, lại giống một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Lâm Ngạn trong lòng đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Hắn kinh ngạc nhìn ngồi tại đối diện Sở Hằng Nguyệt, khuôn mặt của nàng tại nồi lẩu bốc hơi trong hơi nóng có chút mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia phát sáng đến kinh người, bên trong có chờ mong, có thất vọng, còn có một tia không cho nhận sai nghiêm túc. Trong cửa hàng tiếng người huyên áo, chén rượu tiếng va chạm, tiếng cười nói, nồi lẩu sôi trào âm thanh đan vào một chỗ, nhưng trong nháy mắt này, tất cả những âm thanh này phảng phất đều đã đi xa. Lâm Ngạn chỉ nghe gặp chính mình đột nhiên ra tốc nhịp tim, đông đông đông, giống nổi trống đồng dạng đập lồng ngực. Ngoài cửa sổ, Trường An phố bên trên tuyết càng rơi xuống càng lớn, bay là tả đông tuyết tại đèn nghe ông chiếu rọi, giống như là bay múa đầy trời đom đóm. Trong cửa hàng hơi nóng tại cửa sổ thủy tinh bên trên ngưng tụ thành một tầng sương trắng, đem phía ngoài thế giới mơ hồ thành một giấc mộng huyễn bối cảnh. Mơ hồ trong đó, Lâm Ngạn lại nghe thấy một cái nhàn nhạt, như có như không âm thanh. Ngươi đi Đông Bắc khoảng thời gian này, ta một mực rất nhớ ngươi, thật rất kỳ quái, ta chưa từng nghĩ như vậy niệm qua bất cứ người nào, nhìn thấy ngươi về sau, ta phát hiện, ta rất vui vẻ. So ta khoảng thời gian này bất cứ lúc nào đều vui vẻ, ta nghĩ đây cũng là thích a. Nhân sinh có quá nhiều náo nhiệt thời khắc, có thể ta chỉ muốn cùng ngươi trốn tại nơi hẻo lánh. Hết trò bộ. Chương 291, chương 291. Phiên ngoại Phụng Tiên Tuyết bay tán loạn, xích đảm áp thiên hàn. Phụng Tiên Tuyết luôn là tại cửa hải cuối năm gần tới lúc, bên dưới đến đặc biệt nghiêm túc. Cái kia tuyết không phải bay, là nện xuống đến, một đoàn, sợi đông, lại nặng lại dày, giống như là muốn đem chỉnh tòa thành thị vùi vào một mảnh mênh mông trong trắng. Hai bên đường phố đèn neon, ngày bình thường trương dương ương ngạnh, giờ phút này lại tại tuyết màn bên trong ngất nhiễm mở, thành bao quanh mơ hồ vầng sáng, đỏ, xanh, vàng, sợ hãi mà lộ ra một cỗ lực bất tòng tâm ấm áp. Tháng chạp bên trong Phụng Thiên Thành, là một tòa bị bạch ngân cùng đồng hồng bao lấy cự thú. Sắc trời ủ rột, giống như thấm no bụng nước màu xám sợi bông, chiếu nặng đè ở nhà cao tầng bà vai. Chật, như là lông ngỗ nhẹ bay tuyết rơi liền từ cái kia vô ngần bụi màn bên trong thoát khỏi, dì dào mà xuống, hỗn loạn, dày đặc, không mang một chút do dự, trong khoảnh khắc liền đem chỉnh tòa thành thị đưa vào thật lớn yên lặng trong yên tĩnh. Hai bên đường phố, đèn lồng sớm đã treo lên, tại trong gió tuyết lay động ra từng đoàn mông lung mà ấm áp vầng sáng, giống từng khỏa nhảy lên trái tim. Trên đường người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên có mấy cái cũng là rụt cổ lại, đạp kéo kẹt rung động tuyết động, cảnh tượng vội vàng hướng nhà đuổi. Dưới đèn đường, đông tuyết bay lượn đến càng gấp hơn, giống như là vô số dập lửa con bướm bướm. Nơi xa, có linh tinh tiếng pháo nổ buồn buồn truyền đến, bị nặng nề tầng tuyết cùng cao ốc hấp thu hơn phân nửa, bọn nhỏ mặc cổng kề áo đông, tại góc đường truy đuổi vui đùa ầm ĩ, pháo lẻ tẻ nổ vang, xé rách tuyết màn, mang đến một tia thoáng qua liền qua thuốc nổ hương cùng huyên áo. Chiếc xe chạy chậm chạp, động cơ khẽ kêu bị thật dày tuyết động hấp thu, thế giới âm thanh phảng phất đều cách một tầng thủy tinh mở. Nhưng mà, tại cái này mảnh tĩnh mịch cùng ấm áp bên trong, một thân ảnh lại có vẻ không hợp nhau. Đó là một người trẻ tuổi, ngũ quan gầy gò, xương gò má có một chút nổi bật, nhưng hai mắt rất sáng. Hắn cơ hồ là chạy nhanh tại tuyết động lối đi bộ bên trên. Hắn mặc một bộ màu đậm áo lông, bả vai, trên tóc đã rơi đầy tuyết, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn trên gương mặt trẻ trung, bởi vì kích động cùng giá lạnh, hiện ra một loại gần như trong suốt đỏ ửng. Cặp mắt kia phát sáng đến dọa người, bên trong phảng phất có hai ngọn lửa tại băng thiên tuyết địa bên trong quật cường thiêu đốt. Hắn một cái tay gấp siết chặt một khoản siêu mỏng điện thoại, dán ở bên tai, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Loạn cầu, loạn kinh vĩ. Người nhà nghe ta nói, ta thật không có cùng ngươi thổi như bức. Thiên chân vạn sắc, biểu kiện, quan phương biểu kiện. Thấy không? Xích đảm áp thiên hàn, nội trác tư cách, lao tử lấy được. Thanh âm của hắn tại trong gió tuyết có chút biến hình, mang theo thở dốc, nhưng trong đó hưng phấn cùng tự hào, lại giống lợi kiếm ra khỏi vỏ, duệ không thể đỡ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến loạn kinh vĩ khoa trường, mang theo nồng đậm ước ao ghen tị kêu gen ba. Ta dựa vào. Tiểu Viêm, ngươi mụ hắn có phải hay không gặp vận may? A, toàn cầu 10 vạn danh lệch, cái này so chúng sổ số còn khó a. Ta nằm vùng 3 ngày 3 đêm, sẽ vỡ thẻ thành chó, lông đều không có cướp được. Ngươi nhà làm sao làm được? Yêu cầu, ngươi cầu vật này, đến cùng là đi cái gì số chó ngáp phải rồi? Toàn cầu mới 10 vạn cái danh này ra. Trang web báo danh nhân số phá ức. Ngươi mụ hắn có phải hay không lén lút cho Lâm Ngạn đưa tiền? Nhét cái rắm. Tiểu Viêm gắt một cái, bước chân nhanh hơn, nước tuyết tung tóe ở mức hắn ống quần. Lao tử là bằng thực lực. Không, là bằng đối Lâm Thần vô hạn kính ngưỡng cùng một chút xíu vật khí. Ngươi không biết, xác nhận bưu kiện đạn lúc đi ra, tay ta đều đang run. Lâm Thần. Lại là Lâm Thần. Mụ hắn, từ khi hắn làm Kim Lăng bảo vệ chiến, lại làm đoạt lại sông núi của ta, toàn thế giới mới biết được chúng ta tiền bối năm đó đối mặt chính là cái gì, là lưỡi lê, là vi khuẩn đạn, là hào vô nhân tính đổ sát, cũng là bất khuất sống lưng, là thể sống chết không lui hồn. Hắn lời nói tại trong tuyết lan lộn, mang theo một loại cùng tuổi trẻ khuôn mặt không lắm tương xứng nặng nề cùng sụp sôi. Kim Lăng để bao nhiêu người khóc lóc công kích, Hà Sơn lại để cho bao nhiêu người minh bạch cái gì gọi là một tấc sơn hà một tấc máu. Loạn kế vĩ tại đầu bên kia điện thoại kêu rên. Mụ, tại sao là ngươi? Vì cái gì không phải ta? Tiểu Viêm, ta cho ngươi biết, ngươi đi vào về sau mỗi chi tiết đều phải cho ta quay xuống. Không, tốt nhất mở phát sóng trực tiếp, để ta cũng dính được nhờ. Tiểu Viêm kích động vung vẩy chống không cái tay kia, kém chút trước chân, hắn lảo đảo một cái, ổn định thân hình, tốc độ nói nhanh hơn. Tại sao là ta? Đương nhiên là bởi vì là tín ngưỡng, là vì lao tử đối Ngạn Thần vô điều kiện hỗ trợ đổi lấy may mắn. Một năm, đoạt lại sông núi của ta nội chắc kết thúc phía sau, đã dòng dã hơn một năm, ta mới rốt cục đợi đến đoạt lại sông núi của ta. Phía trước trên mạng một đám ngốc thiếu, nói Lâm Thần, Giang Lang mới hết. Ha ha, bọn họ biết cái gì a? Kim Lăng bảo vệ chiến, đoạt lại sông núi của ta, Ngạn Thần cái kia một lần không phải phong thần. Trước đây chúng ta chỉ biết là trên sách học những cái kia khô cằn chữ số, nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn thế giới đều mụ hắn biết. Biết nhỏ quỷ tử tại Kim Lăng thành phạm vào tội lỗi chồng chất tội. Biết tại Đông Bắc Lâm Hải Tuyết Nguyên bên trong, chúng ta tiền bối là dựa vào như thế nào ý chí tại chiến đấu. Đó là dùng thân thể máu thịt đang đối kháng với sắt thép cùng bạo ngược. Thanh âm của hắn cao, xuyên đấu gió tuyết. Hiện tại, xích đảm áp thiên hàn cũng đi ra. Cố sự bối cảnh là cái gì? Viện chiêu lãnh đẹp. Biết điều này có ý vị gì sao? Loạn cầu. Ý vị này chúng ta đem tận mắt chứng kiến, chúng ta tổ tông là như thế nào tại cái kia mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, dùng đến vạn quốc bài vũ khí, đem mạnh nhất trên thế giới lớn quân đội từ dắt rơi bờ sông đẩy trở lại Tam Bát Tuyến. Đây là lập quốc chi chiến. là đánh ra chúng ta mấy chục năm hòa bình khởi công chi chiến. Ngạn thần lần này tuyệt đối sẽ lại lần nữa khiếp sợ toàn cầu. Để những cái kia ngạo mạn tiền quỷ tử cũng nhìn xem, cái gì gọi là như mê phương đông tinh thần, cái gì gọi là mụ hắn đánh đến một quyền mở, để tránh trăm quyền đến. Loạn kinh vĩ tại đầu bên kia điện thoại vị chua thở dài. Được rồi, biết ngươi là Lâm Ngạn số một thiết phấn. Đừng khoe khoang, nhanh đi về, chuẩn bị thượng tuyến. Mụ, đến lúc đó nhất định muốn mở phát sóng trực tiếp. Để ta cũng dính được nhờ, thể nghiệm một cái trong mây tham chiến cảm giác. Nhất định. Còn có 20 phút, ta đến ngay nhà. Không nói, trong thang máy không tín hiệu. Tiểu Viêm cúp điện thoại, hít thật sâu một hơi lạnh thấu xương mà không khí thanh tân, trong lồng ngực trái tim kia nhảy đến giống nổi trống đồng dạng. Hắn tăng nhanh bước chân, vọt vào từ ra tiểu khu cửa lớn. Nhà hắn tọa lạc tại Phụng Thiên Thành, thiết tây khu một cái lần mới tiểu khu. Viên khu xây dựng coi như tinh tế. Tiểu khu trên đường tuyết động đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là trong khu cư xá xanh thực vật bên trên còn mang theo tuyết treo. Tiểu Viêm bước nhanh đi đến nhà của mình. 16 tòa nhà, một bài mục. Bài mục ngoài cửa đã treo lên thật dày màn cửa, hắn kéo cửa ra màn, đi vào bài mục cửa, lại đi đến cửa thang máy, theo lên thang máy ngược lên chốt, chờ đợi lo lắng thang máy đến. Không bao lâu, cửa thang máy mở ra, hắn không kịp chờ đợi tiến vào thang máy, đè lại tầng 8. Kèm theo thang máy ngược lên, sau đó, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hắn trực tiếp hướng đi bên cạnh thang máy, lớn cửa khép hở một gia đình. Kéo ra cửa lớn, ấm áp, mang theo đồ ăn mùi hương không khí nháy mắt bao khỏa hắn, cùng bên ngoài giá lạnh tạo thành hai thế giới. Tiểu Viêm trở về rồi. Bên ngoài tuyết lớn a, nhanh, mau đem tuyết phủi phủi, liền chờ ngươi. Một hồi ăn cơm. Nói chuyện chính là một người dáng dấp nhu hòa nữ nhân, cùng vốn là thanh tú Tiểu Viêm, có mấy phần tương tự, nàng buộc lên tập dề, từ phòng bếp thò đầu ra, trên mặt là nụ cười hiền lành. Nữ nhân sau lưng, còn có một người mặc màu xám áo len, khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng phụ thân, trong tay hắn còn xách theo một cái nồi. Trên thân, cũng buộc lên một cái tập dề. Cho ngươi đi cho cô câu ngươi đi bái niên, làm sao chậm như vậy? Gia gia nãi nãi ngươi, đều chờ ngươi thật lâu. Năm nay ta phí đi bao lớn sức lực, mới đem gia gia nãi nãi ngươi từ quê quán nhận lấy, ngươi tiểu tử thối này, cũng không biết đi bồi bồi lão nhân. Tiểu Viêm ngượng ngùng cười hai lần, quay đầu nhìn hướng phòng khách. Trong phòng khách, TV chính phát hình vui sướng Tết Xuân liên hoan tiệc tối thêm nhiệt tiết mục, một đôi mặc tóc đỏ áo lao ông cùng lao hậu, đang ngồi tại trên ghế sofa, chính cười tủm tỉm nhìn xem mới vừa mới vào nhà Lâm Ngạn. Lao hậu kia, mang theo kính lão, trong tay còn nắm một cái trái táo gọt xong. Trừ cái đó ra, còn có một người mặc dây quần áo len tiểu nữ, vùi ở người lười ghế sofa bên trong, ôm máy tính bảng quét video ngắn, thỉnh thoảng phát ra cười khanh khách âm thanh. Tiểu Viêm hướng về phía vừa vặn đối hắn kêu là trung niên nam nhân, nhếch miệng cười cười. Tiểu Lâm không phải bồi tiếp ra gian lại lại đó sao? Ba, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ta vừa vặn tại nhà cô đến qua, ngài làm cơm tối ta sẽ không ăn a. Ta muốn về nhà, không có việc gì người nào đều đừng quấy rầy ta. Có việc cũng đừng quấy rầy ta. Cái kia trung niên nam nhân biến sắc, có thể còn không đợi hắn trách cứ. Tiểu Viêm giày cũng không kịp đổi xong, liền vội vã hướng gian phòng của mình chui. Ai, ngươi đứa nhỏ này, sắp ăn cơm rồi, lại chui trong phòng làm gì đi? Trung niên nữ nhân cũng tại cửa phòng bếp quan trách, nhưng Tiểu Viêm âm thanh đã là từ trong phòng buồn buồn truyền đến. Mụ, có đại sự. Ngay đại sự. Các ngươi trước ăn, không cần chờ ta. Trung niên nam nhân chân mày nhíu chặt hơn. Danh con, chuyện gì so với năm rồi ăn cơm còn trọng yếu hơn? Lại là ngươi kia cái gì trò chơi? Trong phòng truyền đến Tiểu Viêm thanh âm khàn khàn. Ba, đây không phải là bình thường trò chơi. Đây là. Trong phòng Tiểu Viêm nhất thời nghẹn lời. Hắn biết rất khó cùng bậc cha chú giải thích rõ ràng Lâm Ngạn cùng hắn những cái kia vượt thời đại tác phẩm ý nghĩa, cái kia đã vượt qua trò chơi phạm chủ. Dù sao phi thường trọng yếu, liên quan đến nhi tử ngươi tín ngưỡng. Trung niên nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Tín ngưỡng? Ngươi mẹ hắn một cái sống an nhàn sung sướng năm 2 đại học học sinh, cũng xứng cùng ta nói tín ngưỡng. Ngươi mẹ hắn? Thế nhưng trung niên nam nhân lời còn chưa nói hết. Trên ghế sofa, mái đầu bạc trắng lão ông ngược lại là cười ha hả ngẩng đầu. Để hài tử đi thôi, ta biết đứa nhỏ này muốn làm gì. Hắn phía trước liền cùng ta nói thằng qua, hắn muốn đi một cái thế giới khác. Đánh tiền quỷ tử đi. Cái kia thế giới trò chơi, ta gặp qua. Lợi hại a. Giống như thật, ta cũng đi qua, còn giết mấy cái quỷ tử. Lui lúc đi ra, ta đều không biết là thật hay giả. Thời đại cuối cùng thay đổi. Liên để người trẻ tuổi đi thôi. Trong phòng, Tiểu Viêm nghe đến Gia Gia mình âm thanh. Hắn cười hắc hắc hai tiếng. Gia Gia. Không hổ là ta tốt Gia Gia. Lúc ấy Kim Lăng bảo vệ chiến cái kia trò chơi, không có phí công để ngài chơi. Tiểu Viêm phun ra một ngụm trọc khí, sau đó, khóa trái cửa phòng, đem phía ngoài lại nhảy cùng ấm áp tạm thời ngăn cách. Trong phòng của hắn, trên giá sách bày đầy sách lịch sử quê quán, nhất là liên quan tới cận đại sử cùng kháng chiến sử, trên tường còn dán vào một bức Kim Lăng bảo vệ chiến bản số lượng có hạn áp phích. Hắn cấp tốc ngồi đến trước bàn sách, trân trọng nâng lên cái kia hình giọt nước mũ bảo hiểm hồ lô giả phích. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, cầm lấy mũ bảo hiểm, thuần thục đội ở trên đầu. Điều chỉnh tốt ngay lưng, nhấn xuống nút khởi động. Nhẹ nhàng vù vù âm thanh ở bên tai vang lên. Ánh mắt rơi vào một vùng tăm tối. Đầu tiên là cực hạn yên tĩnh, cùng đen. Sau đó, một cái rõ ràng điện tử giọng nữ tại trong hư vô vang lên, không mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Thân phận nghiệm chứng thông qua. Nội chắc tài khoản, kỳ hạn 7749 khóa lại thành công. Thần kinh kết nối ổn định độ, 99.8%. Đi vào thế giới trò chơi, xích đảm áp thiên hàn. Tiểu Viêm cảm thấy ý thức của mình phảng phất bị kéo ra thân thể, biến thành một sợi nhẹ nhàng hồn phách, tại một cái hỗn độn thông đạo bên trong cấp tốc đi xuyên. Điện tử giọng nữ hơi ngưng lại, sau đó, một người trầm ổn, quen thuộc, để Tiểu Viêm tim đập lại lần nữa ra tốc giọng nam tiếp nhận vang lên. Hắn biết thanh âm kia là của ai. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Mặc dù nhưng cái này người, tại internet bên trên vô cùng thần bí, lộ diện số lần ít càng thêm ít. Nhưng trên mạng, chỉ cần là hắn lộ diện xuất hiện thân ảnh video, hắn đều vô số lần lặp đi lặp lại quan sát. Hắn biết thanh âm kia là của ai. Đó là Lâm Ngạn âm thanh. Hoan nghênh các ngươi đến từ toàn cầu 10 vạn tên người chơi bạn cờ lọ sẹt bệ tạ. Đã lâu không gặp ba. Âm thanh dừng một chút, phản phất tại cho người chơi tiêu hóa tin tức thời gian. Hoan nghênh các ngươi đi tới cái này cái thế giới. Các ngươi chính là sẽ tiến vào, là một đoạn bị băng cùng hỏa khắc họa lịch sử, là một mảnh bị máu cùng hồn thẩm thấu thổ địa. Nó là 80 năm trước hướng lệnh. Các ngươi phải trải qua chiến tranh là hướng dùng mình tranh, tại đại hạ, trận chiến tranh này thì được xưng là viện triều cự mỹ chi chiến, mà các ngươi muốn kinh nghiệm bản thân là trong cuộc chiến tranh này thảm thiết nhất, cũng huy hoàng nhất văn trường một trong. Tại chỗ này không có lộng lấy ma pháp, không có huyễn khốc khoa học kỹ thuật, thậm chí không có công bằng quyết đấu. Các ngươi nắm giữ là lạc hậu vũ khí, là đơn bạc quần áo, là đồng cứng khẩu phần lương thực. Các ngươi đối mặt là thế giới này cường đại nhất công nghiệp đế quốc sáng lập ra dòng lũ sắt thép, là không ngừng không nghỉ điền cuồng công kích, là âm 40 độ Z cam cam. Các ngươi khả năng sẽ hỏi, vì cái gì? Vì cái gì muốn đi nơi đó? Vì cái gì muốn đánh một trận? Lâm Ngạn âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một loại kim thạch tâm vang. Từ cho các ngươi đến từ khác biệt quốc gia, cho nên các ngươi tự nhiên cũng có riêng phần mình mục đích. Nhưng xem như người đại hạ, ta vẫn là lấy người đại hạ góc độ, đến cùng đồng bào của ta, giải thích một trận chiến này. Tổ quốc của chúng ta muốn đánh cuộc chiến tranh này nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quốc gia của chúng ta vừa vặn thoát ly xâm lược chiến tranh. Chúng ta không thể để chiến hỏa lại lan tràn đến chúng ta đã thủng trăm ngàn lỗ quốc thổ bên trên, chúng ta muốn bảo vệ tổ quốc của chúng ta, cái này kiếm không dễ hòa bình. Bởi vì sau lưng chính là tổ quốc, bởi vì hòa bình cần hy sinh đến bảo vệ, bởi vì dân tộc tôn nghiêm cần dùng máu tươi của địch nhân đến rửa sạch sỉ nhục, dùng xương cốt của chúng ta đi chống đỡ lấy đến. Lịch sử cho chúng ta dân tộc này quá nhiều cực khổ, nhưng cũng rèn luyện ra nhất bất khuất sống lưng. Từ Kim Lăng đến Hà Sơn chúng ta tính toán để các ngươi lý giải, chính là loại này tại trong tuyệt cảnh phấn khởi, hướng chết mà thành tinh thần. Mà bây giờ, Xích Đảm áp Thiên Hàn chúng ta đem nhìn thẳng vào một loại khác cực hạn thử thách, tại tuyệt đối vật chất dưới tình thế xấu, tín ngưỡng, ý chí cùng trí tuệ, đến tột cùng có thể bộc phát ra cỡ nào hào quang sáng chói. Các ngươi mỗi người đều đem ngẫu nhiên đóng vai một tên chiến sĩ, khả năng là tân binh, khả năng là lớp trưởng, cũng có thể là đại đội trưởng. Xương của các ngươi sắc vận mệnh, để cho chính các ngươi mỗi một lựa chọn, mỗi một lần hành động đến viết. Các ngươi khả năng sẽ thụ thương, sẽ đói bụng, sẽ hoảng hốt, cũng sẽ hy sinh. 100% cảm giác đau mô phỏng sẽ để các ngươi chân thành cảm nhận được thời đại kia tàn khốc. Nhưng xin nhớ kỹ, các ngươi đại biểu không chỉ là một cái nhân vật trò chơi. Các ngươi đại biểu là một đám người đáng yêu nhất. Bọn họ danh tự có lẽ đã chôn vùi tại lịch sử trường hạ, nhưng bọn hắn tinh thần nên bị vĩnh viễn khắc ghi. Hiện tại, mời cảm thụ bọn họ từng cảm thụ, chiến đấu bọn họ từng chiến đấu, vinh quang bọn họ từng vinh quang. Chúc các ngươi may mắn. Lâm Ngạn âm thanh biến mất. Tiểu Viêm chỉ cảm thấy ý thức của mình phảng phất bị một cô ôn hòa mà lực lượng khổng lồ từ trong thân thể rút đi ra, biến thành một sợi nhẹ nhàng hút phách, tại một mảnh hỗn độn quang ảnh bên trong cấp tốc xuyên qua. Không biết qua bao lâu, cái kia xuyên qua cảm giác đột nhiên đình chỉ. Hắn phát hiện mình lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là một mảnh bị liệt diễm cùng khói đặc bao phủ liên miên sơn lĩnh. Thời gian hoàng hôn, ánh nắng chiều tính toán xuyên thấu nặng nề bụi mù, đem bầu trời nhuộm thành một loại quỷ dị, trộn lẫn lấy huyết sắc mờ nhạt. Ánh mắt chiếu tới, sơn lĩnh hình dáng đã sớm bị vô số lần oanh tạc san bằng, vặn mèo, chỉ còn lại cháy đen, che kín hố bom đất này. Tuyết động cùng bùn đất hỗn hợp, hiện ra bẩn thỉu màu xám đen. Ánh lửa tại chỗ này nơi đó long lánh, đó là đạn pháo bạo tạc mấy mắt, hoặc là đạn lửa dẫn cháy còn sót lại cây cối công sự. Vang. Tiếng nổ cũng không phải là đến từ một cái phương hướng, mà là từ bốn phương tám hướng đồng thời vọt tới, giống như duy trì liên tục không ngừng lôi mình, đụng chạm lấy hắn vô hình giác quan. Hắn thậm chí có thể nhìn đến sóng xung kích trong không khí đẩy ra gợn sóng, cuốn lên mặt đất đá vụn cùng tàn chi. Trên bầu trời, thoa cờ ngôi sao quân Mỹ chiến cơ giống từng nhóm khát máu sắt thép tiền tuyển, gào thét lên lao xuống, ném xuống bom, pháo máy trên mặt đất cày ra từng đạo tử vong vết tích. Đây chính là Thượng Cam lĩnh sao? Đây chính là bị hậu thế học gia quân sự gọi là cối xay thịt chiến trường. Tiểu Viêm cảm thấy một loại linh hồn phương diện run rẩy. Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phản phất bị một cái vô hình cự thủ từ trong mây hung hăng chụp về phía mặt đất. Rung động dữ dội cùng khó nói lên lời ngạt thở cảm giác đem Tiểu Viêm nuốt hết. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Không phải là mộng. Khói thuốc súng sặc vào mũi khoang, mang theo nồng đậm lưu hình, thiêu đốt vật cùng một loại. Protein đốt chùi hôn hợp mùi, để hắn gần như nôn mửa. Bên hai là đình thai nhức góc quanh mình, đạn tháo rơi xuống lúc tiếng vang gần trong gang tấc, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại lệch vị trí. Bùn đất cùng đá vụn đổ rào rào rơi trên đầu hắn, trên mặt, trong cổ, băng lánh mà thô ráp. Hắn phát hiện mình chính ghé vào một cái nhỏ hẹp, tản ra đất mùi thành công sự che chắn bên trong, hoặc là nói, là một cái hố đạn to lớn bên dưới. Dưới thân là ở mức băng lánh bùn đất, trong tay, hắn túi đầu, nhìn thấy chính mình nắm thật chặt một cái dính đầy bùn bẩn tờ SH súng tiểu liên. Trên thân quân trang cũ nát không chịu nổi, dính đầy vết máu đỏ sẫm cùng màu đen bùn não, đơn bạc đến khó mà chống cự cái này thấu xương rất lạnh. Lạnh, thấu xương lạnh. Không chỉ là không khí nhiệt độ thấp, càng là một loại từ sâu trong lòng đất tràn ngập ra, mang theo khí tức tử vong âm hàn. Đúng lúc này, một thân ảnh mỏng ngoại bò tới bên cạnh hắn. Đó là một cái chiến sĩ trẻ tuổi, có thể so Kiều Viêm hiện thực tuổi tác còn muốn nhỏ. Hắn mũ quân đội sớm đã chẳng biết đi đâu, tóc bị đọng lại huyết dịch dính thành một túm một túm. Trên mặt của hắn tràn đầy đen xám cùng vết máu, gần như thấy không rõ nguyên bản dung mạo, chỉ có một đôi mắt, tại không sạch sẽ bên trong lộ ra dị thường sáng ngời, nhưng lại giống như nến tàn trong gió, tia sáng ngay tại cấp tốc tan biến. Bụng của hắn có một cái đáng sợ vết thương, máu tươi quần quần tuôn ra, cho dù hắn dùng một cái tay gắt gao che lấy, cái tia chất lỏng màu đỏ sẫm vẫn như cũ từ hắn giữa ngón tay không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ dưới thân hắn đất khô cằn. Hắn đưa ra một cái khác dính đầy máu cùng bàn tay, dùng hết cuối cùng khí lực, nắm thật chặt Tiểu Viêm cánh tay. Cái tay kia băng lãnh, run rẩy, lại mang theo một loại lực lượng kinh người. Liền, đại đội trưởng. Thanh âm của hắn khàn giọng, yếu ớt, giống gỗ nát ống bể, mỗi một lần hô hấp đều mang bọt máu quần quần ôi ôi âm thanh. Ta không được. Tiểu Viêm, hoặc là nói, thời khắc này tên này sắp chết chiến sĩ đại đội trưởng, đầu óc trống rỗng. To lớn hoảng hốt cùng mở miệng chiếm lấy hắn. Hắn không phải tại Phụng Tiên mái nhà ấm áp bên trong sao? Không là vừa vận đội nón an toàn lên sao? Tại sao lại ở chỗ này? Cái này sắp chết chiến sĩ là ai? Hắn đang kêu người nào đại đội trưởng? Ngươi. Tiểu Viêm há to miệng, cổ họng khô chắc đến không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh. Đại đội trưởng. Đại đội trưởng. Chiến sĩ trẻ tuổi ánh mắt bắt đầu tan rã, nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Viêm, phảng phất muốn đem sau cùng sinh mệnh ý chí rót đi vào. Giữ vững. Nhất định muốn giữ vững. Bọn ta liền. Không thể. Không thể cho tổ quốc mất mặt. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp một cái, càng nhiều máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Nhà ta. Nhà ta là Tề Lỗ hành tỉnh. Ý Nghĩa Mông Sơn. Chờ đánh xong trận. Nói cho ta nương. Nhi tử của nàng. Không có. Không cho nàng mất mặt. Ta phía trước lưu cho trong nhà tiền. Một nửa cho trong nhà che nhà mới. Một nửa, cho muội muội làm đồ cưới. Còn có. Còn có ta chi kia bút máy. Cho chó. Cho cầu thạo. Dạy. Cho. Cho hai người nghịch ngợm. Còn lại một bình rượu trắng, cho ta. Cho ta cha. Để hắn tiết kiệm một chút uống. Còn có. Cái kia hai khối vải vóc. Cho nương. Cho nương làm quần áo mới. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía cái kia bị khói thuốc súng che đậy, bầu trời xám xịt, phản phất nghị xuyên thấu cái này tầng tầng ngăn cản, lại nhìn một chút Cố Hương Mây. Thật. Thật muốn. Lại ăn một miếng. Ta nương in dấu bánh rắn A. Mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là ngậm tại bọt máu bên trong phun ra. Tiếng nói vừa ra, hắn cầm chặt lấy Tiểu Viêm cánh tay, đống nhiên lòng thoát, vô lực bùng xuống rơi xuống đất. Cặp kia tăng minh lượng qua con mắt, mất đi chỗ có thần thái, vẫn như cũ trợn tròn, nhìn qua ngày, cũng rốt cuộc chiếu không ra bất kỳ cảnh tượng. Chết. Một cái sống sờ sờ, vừa vặn còn đang nói chuyện với hắn người, cứ như vậy tại trước mắt hắn, chết. Tiểu Viêm lạnh cả người, huyết dịch phảng phất đều đọng lại. Hắn không phải tại chơi đùa sao? 100% cảm giác đau mô phỏng. Có thể cái này không chỉ là cảm giác đau. Đây là khí tức tử vong, là sinh mệnh tại lòng bàn tay trôi qua bất lực, là hứa hẹn trọng lượng, là cặp kia chết không nhắm mắt con mắt mang tới to lớn xung kích. Cảm giác này quá chân thực. Chân thật đến để hắn mỗi một tế bào đều tại thét lên. Đúng lúc này, mấy hàng màu lam nhạt, hơi mở chữ nhỏ, đột ngột hiện lên ở tầm mắt của hắn phía trước, giống như cửa sổ trò chơi, lại mang không thể nghi ngờ nghiêm túc. Thân phận xác nhận, Tiểu Vi dân. Sở thuộc bộ đội, người đại hạ dân chi viện quân, thứ 15 quân, thứ 45 thầy, đệ nhất ba ngũ đoàn, liên 1. Trước mắt chức vụ, đại đội trưởng. Nhiệm vụ trước mặt, thủ vương thượng cam lĩnh 597. 9 cao điểm. Thủ vương thời gian, ngày thứ 7. Tin tức đơn giản, tàn khốc. Tiểu Viêm, không, Tiểu Vi dân, rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn không còn là Phụng Thiên Thành cái kia đắm chìm tại lịch sử cùng trò chơi trong tưởng tượng thanh niên Tiểu Viêm. Hắn là liên trưởng Tiểu Vi dân, gánh vác giữ vững trận địa sứ mệnh, mà hắn đại đội tại cái này luyện ngục thượng cam lĩnh bên trên đã dục huyết phấn chiến 7 ngày. Vừa rồi chết ở bên cạnh hắn là Hàn Minh, một cái đến từ Tề Lô Y Mông Sơn khu tuổi trẻ chiến sĩ, đến chết còn băn khoăn quê hương của hắn. Có thể chết tiệt. Chết tiệt. Hắn liền cái này chiến sĩ trẻ tuổi danh tự cũng không biết. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời có tiếng nổ. Là chiến cơ 3. Là America pháo binh chỉnh lý cơ hội. Hắn nhận biết loại này chiến cơ, tục xưng bệnh cũ hảo. Mà giờ khắc này, cái kia đang chết chiến cơ, còn tại không nhanh không chậm xoay quanh, chỉ dẫn phía sau hỏa lực. Nơi xa, quân Mỹ tiểu mới F-86 xã bờ chiến đấu cơ biên đội lại lần nữa gào thét mà qua, ném xuống bom tại cách đó không xa nhấc lên mới bùn đất sóng lớn cùng tử vong chi vũ. Hoàng hốt, giống băng lanh gian độc, cuốn chặt lấy trái tim của hắn. Hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Giống cái kia chiến sĩ trẻ tuổi đồng dạng, biến thành cái này cháy xém hắc thổ địa bên trên một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Cái này thật chỉ là trò chơi sao? Chết, có thể hay không liền thật chết rồi? Lâm Ngạn không có nói, bưu kiện bên trong cũng không có nâng. Không biết phóng đại hoảng hốt. Hắn nhìn xem xung quanh. Chiến hào đã sớm bị nổ không còn ra hình dạng, khắp nơi có thể thấy được hy sinh chiến sĩ, duy trì các loại tư thế chiến đấu, có cùng địch nhân vặn đánh nhau, đến chết chưa từng tách ra. Người sống đã không nhiều lắm, từng cái trên mặt mòn ăn, bờ môi khô nước, quân trang rách dưới, nhưng mắt của bọn hắn thần, lại cùng vừa rồi chiến sĩ đã chết đồng dạng, có một loại sói hung ác cùng một loại như tảng đá kiên định. Bọn họ yên lặng kiểm tra còn dư lại không có mấy đạn dược, lau chùi lưỡi lê, hoặc là lợi dụng hỏa lực khoảng cách, nắm chặt thời gian gặp một cái đông đến giống thạch đầu đồng dạng khoai tây. Không có người nói chuyện, kéo dài pháo kích cùng thương vong to lớn, để lời nói thành xa xỉ nhất cũng thứ vô dụng nhất. Đây chính là các bậc tiên liệt kinh lịch sao? Đây chính là trên sách câu kia vượt mọi khó khăn gian khổ phía sau chỗ gánh chịu toàn bộ trọng lượng. Tiểu Viêm lòng đang run rẩy, hắn phía trước tất cả hưng phấn, tôn sùng, tại lúc này chân thật, tàn khốc chiến trường trước mặt lộ ra như vậy trắng xám, buồn cười như vậy. Đúng lúc này, pháo kích mật độ tựa hồ giảm bớt một chút, nhưng một loại càng làm cho người ta hít thở không thông cảm giác gáp bách tùy theo mà đến. Trận phía dưới mơ hồ truyền đến xe tăng tiếng động cơ nổ cùng ồn ào tiếng anh tiếng gạo. Địch nhân đi lên. Chuẩn bị chiến đấu. Một cái thanh âm khàn khàn tại trên trận địa vang lên, không biết là cái nào trung đội trưởng hoặc là lớp trưởng. Trên trận địa còn sót lại các chiến sĩ lập tức bắt đầu chuyển động, giống như phản xạ có điều kiện, cấp tốc tiến vào riêng phần mình vị trí chiến đấu. Không có người bối rối, chỉ có một loại chết lặng thuần thục. Bọn họ kéo động chốt súng, đem còn dư lại không nhiều lựu đạn bày ở nhất thuận tay địa phương. Tiểu Vi Dân, hoặc là nói, Tiểu Viêm, còn gục ở chỗ này, đại não vẫn như cũ bị hoảng hốt cùng mở mịt chiếm cứ. Chiến đấu, hắn muốn chiến đấu. Dùng hắn chỉ ở viện bảo tàng cùng phim điện ảnh bên trong thấy qua vũ khí, đi giết chết những cái kia sống sờ sờ, trang bị hoàn mỹ America binh sĩ. Đại đội trưởng, địch nhân tiến vào tầm bắn. Một cái mang trên mặt nước da lão binh phụ phục đến bên cạnh hắn, gấp rút nhắc nhở, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ kỳ quái đại đội trưởng hôm nay phản ứng vì sao chậm lụt như thế. Tiểu Vi Dân bỗng nhiên giật mình. Hắn nhìn thấy lão binh trong ánh mắt cái kia tia nghi hoặc, cũng nhìn thấy xung quanh các chiến sĩ nhìn về phía hắn, mang theo tín nhiệm cùng ánh mắt mong chờ. Hắn là đại đội trưởng, là cái này chi tàn binh chủ tâm cốt. Hắn nhớ tới Lâm Ngạn lời nói, vận mệnh của hắn, từ ngươi tiếp vào một khắc kia trở đi, liền cùng ngươi chặt chẽ liên kết. Hắn nhớ tới cái kia chết ở bên cạnh hắn tề lỗ binh, câu kia không thể cho tổ quốc mất mặt. Hắn nhớ tới chính mình phía trước tại Phụng Thiên đất tuyết bên trong, đối loạn kinh vĩ rong rạc nói những lời kia, đánh ra mấy chục năm hòa bình khởi công chi chiến. Nguyên lai, đứng tại lịch sử bên bờ chỉ điểm bình luận, cùng tự mình nhảy vào lịch sử dòng lũ bắc kích, là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Xấu hổ cảm giác nháy mắt hòa tan bộ phận hoảng hốt. Hắn không thể lùi bước, ít nhất không thể như cái hèn nhát đồng dạng chết ở chỗ này. Hắn hiện tại là Tiểu Vi Dân, là đại hạ quân đội đại đội trưởng. Hắn hít thật sâu một hơi tràn đầy khói thuốc súng chua cay không khí, cố gắng bắt chước trong trí nhớ quân nhân tư thái, đè thấp thân thể, thò đầu ra, nhìn về phía trận địa phía trước. Chỉ thấy dưới sườn núi, dầm dạp chẳng chỉ quân Mỹ binh sĩ, tại mấy chiếc sở mạn xe tăng điểm hộ bên dưới, có đội hình tàn binh, cẩn thận từng ly từng tí hướng cao điểm đẩy tới. Bọn họ mặc thật dày đồ chống rét, mang theo mũ sắt, trong tay gạ dạn súng trường cùng bờ giáo nỉnh súng trường tự động tại u ám sắc trời bên dưới lóe lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Bọn họ hiển nhiên cũng cực độ hề vải cùng khẩn trương, nhưng trang bị cùng hỏa lực bên trên ưu thế tuyệt đối, để bọn họ duy trì tiến công trạng thái. Nghe ta mệnh lệnh. Tiểu Vi Dân khàn khàn cuống họng hô, âm thanh bởi vì khẩn trương mà có chút biến hình, nhưng mang theo một loại quyết tuyệt. Thả gần đánh, tiết kiệm đạn dược, chuyên đánh sĩ quan cùng tay súng máy. Mệnh lệnh của hắn được đến chấp hành. Trên trận địa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió cùng địch nhân càng ngày càng gần tiếng bước chân, xe tăng bánh xích ghép chen chúc cấm thanh. 100m, 50m, 30m. Đánh. Tiểu Vi Dân cơ hồ là hô lên cái này chữ. Trong chốc lát, tiến lặng trận địa phục sinh. Ngọn lửa báo thủ từ mỗi một cái xạ kích lô, mỗi một cái hố bom phía sau phun ra mà ra. DDS hở súng tiểu liên dồn dập liên phát âm thanh, mỏ xín nạ gặng súng trường trầm ổn bắn tỉa âm thanh, lưu đạn lăng không bạo tạc tiếng vang, cùng với các chiến sĩ kiểm chế đã lâu tiếng giống giận dữ, đan vào một chỗ, rót thành một khúc tử vong nhạc giao hưởng. Tiểu Vi Dân cũng bắt cỏ. DDS hở súng tiểu liên to lớn sức giật đụng chạm lấy bờ vai của hắn, thương miệng phun ra hỏa diễm thiêu đốt lấy hắn ánh mắt. Hắn căn bản chưa nói tới cái gì ngắm chuẩn, chỉ là dựa vào bản năng, đối với phía dưới những cái kia di động thân ảnh, điên cuồng chuốt xuống viên đạn. Một cái xông lên phía trước nhất quân Mỹ binh sĩ, ngực nổ tung một đoàn huyết hoa, ngửa mặt ngã xuống. Trên mặt hắn kinh ngạc biểu lộ, tại Tiểu Vi Dân trong tầm mắt chợt lóe lên. Đánh chúng, ta giết người. Tiểu Vi Dân trái tim đột nhiên co vào, một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác xông lên cổ họng. Đó là một cái người sống sờ sờ, không phải trong trò chơi nở cờ, không phải trên màn hình ít xeo điểm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra đối phương có thể cũng có người nhà, có phụ mẫu, có chờ đợi hắn trở lại người yêu. Nhưng hiện thực không có cho hắn bất luận cái gì sám hối cùng buồn nôn thời gian. Cẩn thận, pháo cối. Có người khàn cả giọng cảnh cáo. Hiu, bang. Mấy phát pháo cối đạn chuẩn xác rơi vào trận địa tuyến đầu. Khí lãng khổng lồ đem Tiểu Vi Dân hất tung ở mặt đất, bùn đất đổ ập xuống nện xuống đến. Lỗ tai hắn bên trong vang lên ong ong, tạm thời mất đi thính giác. Lung lay u ám đầu, hắn dậy rủi lấy bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng để hắn muốn rách cả mí mắt. Vừa rồi nhắc nhở hắn cái kia lão binh, nửa người đều bị nổ không có, chỉ còn lại phần eo phía dưới còn duy trì phụ phục tư thế. Cách đó không xa, một cái chiến sĩ trẻ tuổi bị mảnh đạn tức mất nửa cái đầu, đỏ trắng đồ vật bắn tung tóe khắp nơi. Một cái súng máy điểm hỏa lực bị trực tiếp trúng đích, xạ thủ cùng phó xạ thủ liền cùng hắn bọn họ bàn quay súng máy cùng một chỗ, biến thành một đống vặn bèo xác. Tử vong, lấy trực tiếp nhất, thảm thiết nhất phương thức, ở trước mặt hắn tùy ý trình diễn. Quân Mỹ tiến công bị đánh lùi một đợt, nhưng bọn hắn tại xe tăng hỏa lực kiểm hộ bên dưới, rất nhanh lại tổ chức mới công kích. Viên đạn giống như mưa to chút xuống tại trên trận địa, ép tới người không ngóc đầu lên được. Xe tăng đạn pháo thỉnh thoảng rơi xuống, đem vốn là tàn tạ công sự tiến một bước phá hủy. Tiểu Vi Dân nhìn thấy bên cạnh một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi tiểu chiến sĩ, bị đạn lạc đánh trúng bả vai, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ hắn quần trang. Hắn đau đến sắc mặt trắng bệch, lại cắn chặt răng, không khóc đều, chỉ cần không bị tổn thương tay, vụng về muốn cho súng trường thay mới viên đạn. Một cái khác chiến sĩ, phần bụng trúng đạn, ruột đều chảy ra, hắn tính toán dùng tay nhét về đi, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, cuối cùng, hắn kéo vang lên bên cạnh một viên cuối cùng lựu đạn, hô to tổ quốc và thuế. Lan hướng xông lên trận địa quân Mỹ binh sĩ trong nhóm. Oeng. Cái kia một tiếng bạo tạc, không những mang đi địch tính mạng con người, cũng giống như tại Tiểu Vi Dân sâu trong linh hồn nổ tung. Hoảng hốt, tại giờ khắc này, bị một loại càng nguyên thủy, càng hừng hực cảm xúc thay thế, phẫn nộ. Đối những kẻ xâm lấn này phẫn nộ. Đối trận này tàn khốc chiến tranh phẫn nộ. Đối cái này tuổi trẻ sinh mệnh không ngừng biến mất phẫn nộ. Đi mụ hắn hoảng hốt. Đi mụ hắn buồn nôn. Nơi này là chiến trường, là ngươi chết ta sống luyện ngục. Bọn họ muốn chiếm lĩnh nơi này, muốn phá hủy hắn chỗ thủ vệ tất cả. Mà hắn, Tiểu Vi Dân, là nơi này đại đội trưởng. Phía sau hắn là tổ quốc, là thiên thiên tuyệt đối cái giống Phụng Thiên Thành bên trong như thế ấm áp gia đình. Hắn nhớ tới, những cái kia tại điện ảnh hoặc là phim truyền hình bên trong nhìn thấy qua hình ảnh, những cái kia lời kịch, ai là người đáng yêu nhất? Chúng ta tại chỗ này giấu hầm trú ẩn Nát Tuyết là vì để tổ quốc ruột thịt không cần trốn hầm trú ẩn, không cần Nát Tuyết, không thể rơi lệ, nước mắt sẽ đông cứng. Phía sau chính là tổ quốc, chúng ta không đường tối lui. 505, bọn họ chính tuổi trẻ. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng Tiểu Viêm chán, hắn phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét. Đồ chó hoang tiền quỷ tử, ta sử dụng mô mô ngươi. Tất cả do dự, nhát gan đều tại giờ khắc này bị thiêu đốt lửa giận tiêu hủy. Hắn đông nhiên đứng lên, thậm chí không tại dựa vào công sự che chắn, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại trên trận địa, trong tay tờ SH súng tiểu liên phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Hắn không tại mù quáng bắn phá, mà là bắt đầu có ý thức địa điểm bắn, ngắm chuẩn những cái kia tính toán tới gần tay ném lựu đạn địch nhân, ngắm chuẩn những cái kia chỉ huy sĩ quan. Hắn tại Kim Lăng bảo vệ chiến còn có đoạt lại sông núi của ta bên trong đều đánh qua thường, đều giết qua quỷ tử. Mặc dù nội chắc phiên bản càng thêm chân thật, nhưng hắn cũng không phải thật nửa điểm khổ chưa ăn qua, sống ăn nhàn sung sướng phế vật. Hắn bắt đầu điên cuồng xạ kích. Một cái, hai cái. Hắn không biết chính mình đánh chết bao nhiêu địch nhân, hắn chỉ biết là mỗi bóp một lần có súng, lửa giận trong lòng liền phát tiết một điểm, đối tử vong sợ hãi liền làm nhạt một điểm. Hắn cảm giác chính mình không còn là chính mình, mà là biến thành một bộ cỗ máy chiến tranh, một bộ bị vô số hy sinh chiến hữu anh linh phụ thể báo thủ vũ khí. Máu tươi tung tóe đến trên mặt của hắn, ấm áp mà tanh mặt, hắn lại không hề hay biết. Chiến đấu tiến vào tàn khốc nhất giao găm giai đoạn. Có quân Mỹ binh sĩ xông lên trận địa, lưới lên lóe ra hàn quang. Tiểu Vi dân ném xuống chiếu sáng viên đạn súng tiểu liên, nhặt lên trên đất một cái bên trên lưới lên mỏ xỉn nạ gặng súng trường, chu lên nên đón tiếp lấy. Đánh giáp la cả. Đón đỡ. Đột thứ. Động tác không lưu loát lại hung ác. Hắn cảm nhận được lưới lê đâm vào cơ thể người lúc cái chủng loại kia rợn người cản trở cảm giác, cảm nhận được ấm áp chất lỏng phun tung tóe ở trên tay dinh dính cảm giác. Hắn nhìn thấy một cái bị hắn đâm xuyên lồng ngực quân Mỹ binh sĩ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng hốt cùng thống khổ, chậm rãi ngã xuống. Hắn không có dừng lại, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sinh cùng tử giới hạn, tại vùng đất khô cằn này bên trên thay đổi đến mơ hồ. Nhân tính bị bóc ra, chỉ còn lại nguyên thủy nhất giết chóc bản năng, cùng với một loại vượt qua sinh tử, bảo hộ gì đó tinh thần trách nhiệm. Không biết qua bao lâu, quân Mỹ lại một lần tiến công, cuối cùng lại lần nữa bị đánh lùi. Trên trận địa, tạm thời khôi phục ngắn ngủi, khiến người hít thở không thông yên tĩnh, chỉ có thương binh kiểm chế rên rỉ cùng đạn dược tuấn bạo lẻ tẻ tiếng vang. Tiểu Vi dân chống súng trường, đứng tại khói thuốc súng tràn ngập trên trận địa, từng ngụm thở hổn hển. Hắn toàn thân đẫm máu, có chính mình, càng nhiều hơn chính là địch nhân. Quân trang bị xé rách đến càng thêm rách nát, trên thân thêm mấy chỗ vết thương, nóng bỏng đau, nhưng tại độ cao phấn khởi trạng thái tinh thần bên dưới, đau đớn tựa hồ cũng biến thành xa xôi. Trời chiều, cuối cùng dãy rủa lấy đột phá bộ phận bụi mù phong tỏa, đem sau cùng tia sáng vẩy vào mảnh này no bụng trải qua trả đạp thổ địa bên trên. Quang mang kia là màu đỏ máu, tỏa ra đầy đất khô cằn, hố bom, tàn tạ vũ khí cùng dao thoa xếp ép thi thể, tạo thành một bức vô cùng mãnh liệt mà bi tráng bức tranh. Gió lạnh như lao, gào thét lên lướt qua sân lĩnh, cuốn lên mang theo mùi máu tươi tuyết bọt cùng bụi đất, đánh ở trên mặt, giống như băng châm thấu xương. Nhưng mà, Tiểu Vi dân lại không cảm giác được mảy may rét lạnh. Một cơn nóng bỏng lực lượng từ bộ ngực của hắn chỗ sâu đột nhiên xuất hiện, chạy về toàn thân. Thật là kỳ quái, chính mình vì cái gì không cảm thấy lạnh? Hắn đột nhiên hình như ý thức được cái gì. Đỏ can đảm, đỏ can đảm, xích đạm áp thiên hàn.